khiến đối phương dở khóc dở cười. Còn bản thân người bán hàng thì vừa tốn sức lại vừa không lấy được lòng. Tâng bốc không phải là chuyện dễ dàng. Những người đầu óc không linh hoạt, phản ứng không nhanh, chưa chắc đã có thể làm được. Trong khi một số người khác thì lại bẩm sinh đã biết tâng bốc, không cần bài vở. Gặp ai cũng có thể nói được, cho dù bạn là nhân vật lớn tới đâu, yếu kém thế nào thì anh ta cũng có thể tâng bốc khiến bạn tươi cười rạng rỡ. Bình Minh là ca thủ tâng bốc. Một hôm anh mời các lãnh đạo đi ăn, anh đứng đón ở cửa hàng. Thư ký Dũng đi trước Audi A6 của mình đến đầu tiên, Bình Minh vội đi tới tâng bốc. Chiếc xe đẹp như thế này, chỗ chúng ta thật hiếm thấy, anh đúng là thời thượng. Một lúc sau, trưởng phòng Ngọc bước ra từ taxi, Bình Minh lại vội tâng bốc. Trưởng phòng Ngọc ra ngoài chơi cho lái xe được nghỉ ngơi, anh thật là tốt bụng. Vừa nói dứt lời thì phó giám đốc Sơn đi xe đạp tới, Bình Minh lại chào hỏi ngay. Hôm nay thời tiết thật đẹp, đi xe đạp vừa hay có thể rèn luyện sức khỏe. Hơn nữa, một nhà lãnh đạo như anh mà lại chịu đi xe đạp đúng là hiếm thấy. Quả thực là liêm khiết. Đang nói chuyện thì phó cục trưởng Trung cũng tới. Vì nhà gần nên đi bộ tới, dĩ nhiên Bình Minh cũng phải tâng bốc một phen, anh ta nói. Tôi cứ thắc mắc vì sao sức khỏe của ngài lại tốt như vậy, thì ra là thường xuyên đi bộ. Cao thủ tâng bốc chính là những người giống như Bình Minh, gặp người nào, nói lời ấy, khiến ai cũng thấy thật dễ chịu. Mặc dù mọi người đều biết anh ta đang tâng bốc, nhưng sau khi mỉm cười, hiểu ý đã vui vẻ tiếp nhận. Đồng thời muốn tiếp tục giao tiếp với anh ta, có thể thấy những lời tâng bốc tới mức độ nhất định. Đồng thời còn có tác dụng khen ngợi và giải trí. Quan hệ giao tiếp nhờ vậy cũng được nâng cao. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Có một câu rằng, một lời nói hay ấm cả ba đồng. Tâng bốc người khác, nói những lời khiến người khác vui vẻ, bản thân cũng có được mối quan hệ giao tiếp tốt đẹp. Vậy thì tại sao chúng ta lại không tiếp tục phát huy? Có điều chúng ta muốn trở thành một người tâng bốc cao siêu, cần chú ý mấy điểm dưới đây. 1. Tâng bốc phải bắt nguồn từ sự thật. Khi chúng ta tâng bốc người khác, nhất định không được tìm ưu điểm mà đối phương không có để tâng bốc, nếu không sẽ trở thành bỡ đỡ, thậm chí châm biếm. Tâng bốc nên là nâng cao ưu điểm của đối phương, vì thế trước khi tâng bốc một người nào đó, nếu thời gian cho phép, tốt nhất là đi sâu tìm hiểu họ. 2. Tâng bốc người khác phải đúng mực. Tâng bốc có đặc điểm là khoa trương ưu điểm của người khác một cách thích hợp, nhưng nhất định không được khoa trương quá mức. Nếu không, đối phương sẽ cho rằng chúng ta đang tâng bốc người khác chứ không phải anh ta. Bài 3. Đưa ra vấn đề khiến người khác trả lời khẳng định. Vương Minh nghe nói đơn vị chuẩn bị giải quyết vấn đề hộ khẩu thành phố cho một bộ phận nhân viên, còn anh ta thì lại đang chuẩn bị kết hôn trong năm nay. Anh ta luôn tính toán để mình có được hộ khẩu thành phố, để con cái sau này đi học được thuận tiện hơn. Thế là anh ta đến thăm nhà lãnh đạo phòng nhân sự. Vương Minh nói với lãnh đạo, thưa anh, nghe nói đơn vị chuẩn bị giải quyết vấn đề hộ khẩu cho một số nhân viên. Anh thấy em có hy vọng không? Lãnh đạo ngại thẳng thắn từ chối Vương Minh, liền nói úp mở. Vấn đề này còn phải thông qua nhóm thảo luận, một mình tôi cũng không quyết định được. Cho dù Vương Minh nói thế nào, lãnh đạo cũng nói mình không thể quyết định được. Cuối cùng anh ta đành phải lẳng lặng ra về. Lần khác đến thăm lãnh đạo, Vương Minh đã thay đổi sách lược. Anh ta không hỏi vấn đề lãnh đạo không thể trả lời khẳng định mà lựa chọn một số vấn đề liên quan. Vương Minh nói, thưa anh, chuyện hộ khẩu lần này có tiêu chuẩn gì không ạ? Lãnh đạo nói, quả là có một vài tiêu chuẩn, phải làm việc ở đơn vị 5 năm trở lên. Vương Minh chỉ mới làm việc 4 năm, rõ ràng không phù hợp với tiêu chuẩn này. Vậy là anh ta hỏi tiếp, còn có yêu cầu gì khác không ạ? Lãnh đạo nói, cũng có một vài yêu cầu khác, ví dụ có cống hiến quan trọng với đơn vị, thành tích đánh giá cuối năm đứng đầu. Vương Minh đã hiểu được ý lãnh đạo, anh ta không phù hợp với tiêu chuẩn làm việc 5 năm, nhưng lại là nhân viên ưu tú có thành tích nổi bật, anh ta có thể giành được cơ hội lần này. Thế là Vương Minh tìm lãnh đạo của mình, lần lượt đến thăm các lãnh đạo nhóm quản lý nhân sự. Cuối cùng, nhờ vào sự chỉ dẫn của lãnh đạo phòng nhân sự, anh ta đã tạo dựng cho mình một tiền đề vững chắc trước khi chính sách của đơn vị chưa công bố và đã giải quyết được vấn đề hộ khẩu như mong đợi. Vì sao hai lần Vương Minh đến nhà lãnh đạo lại có hiệu quả khác nhau? Đó là bởi vì lần đầu tiên đến, vấn đề mà anh ta đưa ra quá trực tiếp và chung chung, lãnh đạo không thể cho anh ta câu trả lời khẳng định. Nếu cho anh ta câu trả lời khẳng định, chẳng may việc không thành, lại trở thành đắc tội người khác. Còn lần thứ hai, vấn đề mà Vương Minh hỏi khá cụ thể, lãnh đạo cũng dễ dàng trả lời. Vương Minh nhờ vào cách đặt câu hỏi có kỹ xảo mà đã có được kết quả mong muốn. Trong cuộc sống, có một hiện tượng như sau. Trước câu hỏi mơ hồ của người khác, người ta sẽ không đưa ra câu trả lời xác định mà sẽ nói úp mở, giống như lãnh đạo trong câu chuyện sẽ không tiện trả lời câu hỏi của Vương Minh. Ngược lại, nếu đặt câu hỏi, chúng ta suy nghĩ tới lập trường của đối phương, thì sẽ đưa ra một số câu hỏi cụ thể, từ đó hiểu được ý đồ của đối phương. Một công ty nọ điều động nhân sự cấp cao, vị trí tổng giám đốc có 3 ứng cử viên, lần lượt là A, B, C. Tuổi tác của họ lần lượt là 7X, 6X, 5X. Khi nhân viên hỏi hội đồng quản trị rốt cuộc chọn người nào, họ đều đối phó bằng câu trả lời là chưa có quyết định cuối cùng. Một người thông minh biết, nếu hỏi trực tiếp ban quản trị thì nhất định họ sẽ tạm thời bảo mật, như vậy sẽ không hỏi được nội dung có giá trị. Thế là anh ta hỏi một vài câu hỏi mà ban quản trị có thể đưa ra câu trả lời khẳng định. Ví dụ, anh ta hỏi, điều động nhân sự cấp cao có phải để chứng tỏ sách lược của công ty có sự điều chỉnh hay không? Khi nào công ty công bố thông tin, ban quản trị vì sự ổn định của công ty đều vui vẻ trả lời những câu hỏi này. Khi họ lơ là cảnh giác, anh ta hỏi một câu hỏi, tổng giám đốc tương lai là 7X, 6X hay 5X? Một người trong đó trả lời không chút do dự, 6X. Nhân viên này đã có được câu trả lời chính xác. Trong tâm lý học, khi đặt câu hỏi cho người khác, nếu biết đưa ra một vài câu hỏi mà đối phương có thể trả lời khẳng định, đối phương sẽ bày tỏ sự ủng hộ và khẳng định vấn đề của bạn trong tâm lý. Từ đó bất giác bỏ qua một số vấn đề phụ, cho dù vấn đề không tiện trả lời, đối phương cũng sẽ đưa ra câu trả lời khẳng định. Ví dụ một nhân viên muốn đề nghị tăng lương với giám đốc, chắc chắn giám đốc sẽ lập tức từ chối. Nhưng nếu nhân viên này bắt đầu từ vật giá, khối lượng công việc, cường độ công việc cùng với mức tiền lương trong ngành, cuối cùng mới đề cập tăng lương thì giám đốc sẽ cảm thấy yêu cầu của nhân viên hợp lý, cuối cùng cũng đồng ý tăng lương cho anh ta. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Trong giao tiếp, khi chúng ta đưa ra yêu cầu và vấn đề với người khác, lúc bắt đầu tốt nhất đừng đưa ra câu hỏi khiến đối phương khó trả lời, mà trước tiên có thể bắt đầu từ những vấn đề có liên quan, giành được sự tín nhiệm của đối phương khiến đối phương nới lỏng phòng bị, khiến đối phương trả lời thuận theo tự nhiên. Dĩ nhiên, khi đưa ra yêu cầu và câu hỏi với người khác, chúng ta cần có một số kỹ năng. 1. Câu hỏi quá khó trả lời để cuối cùng. Trước tiên chúng ta hãy nói những vấn đề đơn giản, như thế tâm lý của đối phương sẽ dễ tiếp nhận. Cuối cùng chúng ta mới nêu ra vấn đề khó hơn, đối phương một mặt vì giữ thể diện nên không tiện từ chối. Mặt khác về tâm lý anh ta cũng đã thừa nhận chúng ta nên sẽ dễ dàng cho chúng ta một câu khẳng định. 2. Sau khi nêu ra vấn đề phải chú ý quan sát vẻ mặt của đối phương. Ánh mắt, sắc mặt của đối phương đều có thể phản ánh vấn đề mà chúng ta nêu ra đã tạo ảnh hưởng tâm lý với anh ta như thế nào. Khi chúng ta phát hiện đối phương trở nên khó coi thì hãy thử đổi câu hỏi khác hoặc thay đổi góc độ đặt câu hỏi. Bài 4. Bày tỏ suy nghĩ hay ý kiến phải đảm bảo rõ ràng, chuẩn xác. Trong cuộc họp của công ty, giám đốc đưa ra phương án tiêu thụ sản phẩm mới để mọi người cùng thảo luận. Việt Anh sau khi phân tích rất kỹ phương án tiêu thụ sản phẩm của giám đốc, cảm thấy có điểm không ổn, nhưng lại không nhìn ra bất ổn ở chỗ nào. Nhất thời kích động, anh ta đứng dậy và nói, thưa sếp, em cảm thấy phương án này có chút bất ổn. Giám đốc nhìn Việt Anh, trong lòng có chút bất mãn nhưng vẫn tươi cười hỏi, thế cậu nói cho mọi người cùng biết không ổn chỗ nào? Việt Anh nói, em cảm thấy chúng ta nên tập trung vào đối tượng công chức thì thích hợp hơn. Đối tượng làm thuê không có sức mua lớn như vậy. Giám đốc nghe vậy, trong lòng cảm thấy khó chịu hơn. Phương án này đặt ra là nhằm vào tầng lớp nhân viên công chức. Đây là một ngoại lệ. Giám đốc xua tay bảo Việt Anh ngồi xuống. Cuộc họp đã không thảo luận vấn đề này nữa mà bỏ qua. Xét từ góc độ tâm lý, giám đốc không tán đồng với quan điểm của Việt Anh. Có lẽ do anh ta biểu đạt chưa rõ ràng. Nhưng anh ta không có cơ hội nói tiếp nữa, còn giám đốc thì nghĩ thế nào? Cậu ta đã không chú ý tới bài phát biểu của mình, đang họp mà còn lơ đãng, khó mà làm lên việc lớn. Hoặc giám đốc nghĩ rằng cậu ta trí lớn tài mọn, khó tiến xa được, không thích hợp làm quản lý. Như thế, con đường thăng tiến của Việt Anh chỉ vì sự biểu đạt không rõ ràng của mình mà gây trở ngại. Không ai muốn nghe suy nghĩ hoặc ý kiến không có ý nghĩa thực tế. Những lời nói rỗng tuếch ấy khi giao tiếp với người khác trong cuộc họp hoặc trong rất nhiều trường hợp khác đều bị những người xung quanh lọc bỏ một cách tự nhiên. Còn bạn, hay những kiến nghị rỗng tuếch, hình tượng của bạn sẽ giảm đi trong lòng người khác, thậm chí có người sẽ cho rằng bạn là người không hiểu biết, chỉ biết nịnh nọt ton hót, không hiểu thực tế. Nếu cấp trên của bạn, giám đốc của bạn cũng nghĩ như vậy thì sẽ rất bất lợi cho bạn. Tâm lý học cho rằng một người nếu có thể bày tỏ suy nghĩ và kiến nghị của mình một cách rõ ràng, chính xác, thì sẽ được đánh giá là thấu đáo, sẽ dễ dàng nhận được khẳng định và sự tin tưởng của người khác. Ngược lại, nếu suy nghĩ và kiến nghị của bạn không rõ ràng và chuẩn xác, người khác sẽ cho rằng bạn thiếu năng lực, không đủ để gánh vác trọng trách quan trọng, hoặc cho rằng bạn không thiết thực. Từ đó, ấn tượng tốt về bạn cũng giảm đi rất nhiều. Sau khi bạn đưa ra suy nghĩ hoặc kiến nghị rõ ràng, chuẩn xác với người khác, đầu tiên anh ta sẽ bày tỏ sự khẳng định với bạn, tiếp đó sẽ nảy sinh sự liên tưởng tích cực về khả năng của bạn. Ngoài ra, nếu suy nghĩ và kiến nghị của bạn mà đưa ra rõ ràng, chính xác, bạn có thể nhìn thấy lời khen, sự quý mến ngay trong ánh mắt của đối phương. Điều này cũng sẽ khiến bạn càng tự tin hơn. Sự tự tin của bạn cũng sẽ trở thành điểm sáng thu hút người khác sẽ càng cảm thấy tin tưởng bạn. Có một bệnh nhân trầm cảm đến gặp bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý này vừa mới hành nghề, khi nhìn thấy bệnh nhân, trong lòng bỗng có chút căng thẳng. Sau khi hỏi han tình hình của bệnh nhân, bác sĩ tâm lý này kiến nghị anh có thể đi dạo trong công viên hàng ngày, cách vài ngày lại leo núi hoặc đi du lịch. Một người bạn của tôi đã nhờ vào phương pháp này mà thoát khỏi bệnh trầm cảm. Bệnh nhân này nghe vậy, ánh mắt tràn ngập niềm tin. Bác sĩ tâm lý cũng tự tin hơn, tiếp tục nói về hiệu quả chữa trị của việc đi dạo, du lịch với bệnh trầm cảm. Cuối cùng, bệnh nhân này đồng ý với cách nghĩ của bác sĩ, quyết định thử xem sao. Như vậy, có thể thấy cuộc nói chuyện này đã có hiệu quả rất lớn đối với bệnh nhân và bác sĩ tâm lý. Bệnh nhân tìm thấy phương pháp chữa trị khả thi, còn bác sĩ tâm lý cũng được tiếp thêm sức mạnh tự tin đối với công việc của mình. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Cho dù trong giao tiếp hay trong thỏa thuận, chỉ có nêu ra suy nghĩ và ý kiến, kiến nghị rõ ràng thì mới có thể nhận được sự khẳng định và niềm tin của người khác. Suy nghĩ và kiến nghị có tính khả thi sẽ khiến người khác phát hiện được tố chất trong con người bạn. Vậy thì bày tỏ như thế nào mới có thể khiến suy nghĩ và kiến nghị của bạn trở nên rõ ràng, chuẩn xác? 1. Phân tích cụ thể vấn đề. Muốn làm được điểm này, trước tiên chúng ta phải chấm dứt những lời nói rỗng tuếch, những lời nói không có giá trị, khi nói ra chỉ khiến người khác phản cảm. Khi đưa ra kiến nghị cụ thể, chúng ta hãy thử suy nghĩ từ mặt khác của vấn đề, luận chứng từ nhiều khía cạnh, không được phán đoán chủ quan. 2. Không được vội vàng nói. Rất nhiều người khi thảo luận vấn đề trong buổi họp, nóng vội thể hiện bản thân, kết quả là những suy nghĩ hay kiến nghị nói ra khiến người ta không hài lòng, có ý kiến chưa khách quan, có ý kiến chưa toàn diện. Bởi vậy, chúng ta hãy thử lắng nghe xem những người khác nói thế nào, sau khi tổng hợp ý kiến của người khác mới nêu ra suy nghĩ hoặc kiến nghị có tính thiết thực. Bài 5. Chủ động yêu cầu người khác nói tiếp, tìm ra chủ đề khiến đối phương phấn khích. Minh Giang là nhân viên nghiệp vụ của một công ty. Một hôm khi anh ta tới chỗ khách hàng giới thiệu sản phẩm, thì đúng lúc khách hàng đang xem World Cup. Minh Giang không làm phiền khách hàng mà cùng khách hàng xem đá bóng, đồng thời thỉnh thoảng lại hô cổ vũ đội bóng cùng khách hàng. Sau khi trận đấu kết thúc, Minh Giang hỏi anh thích đội nào? Khách hàng nói đội Brazil. Minh Giang không hiểu nhiều về đội Brazil. Nhưng khi nhìn thấy trên tường trong phòng làm việc của khách hàng có treo một bức ảnh của đội Brazil và bức ảnh của Ronaldinho, anh liền nói đáng tiếc kỳ World Cup lần này không có Ronaldinho. Khách hàng cũng nói với vẻ nuối tiếc, không biết Dunga nghĩ như thế nào, một cầu thủ xuất sắc như Ronaldinho mà lại không được chọn vào danh sách làm cầu thủ dự bị cũng được mà. Minh Giang lại nói, bình thường anh cũng đá bóng chứ ạ? Vậy thì chắc chắn là anh biết một vài tuyệt kỹ của Ronaldinho chứ. Khách hàng nghe vậy cười ha ha, tôi đâu có thành thục như thế, tuyệt kỹ của Ronaldinho được xây dựng trên cơ sở rất tốt. Chúng ta giao tiếp với người khác, nếu có thể quan tâm tới hứng thú và sở thích của họ, lựa theo sở thích của họ thì khi giao tiếp với họ chúng ta sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Minh Giang trong câu chuyện đã nắm được điểm này, mặc dù anh ta không hiểu nhiều về đội Brazil, nhưng anh ta lại có thể nắm được thông tin quan trọng, dẫn dắt khách hàng chủ động nói chuyện. Điều này đã đạt được mục đích giao tiếp ban đầu. Mỗi người đều có hứng thú sở thích khác nhau. Trong giao tiếp, nếu chúng ta có thể nắm được sở thích của người khác một cách chuẩn mực, đồng thời bày tỏ sự tôn trọng, cảm thấy hứng thú với điều này, từ đó mở rộng chủ đề giữa hai bên thì sẽ rất có lợi cho việc xây dựng quan hệ giao tiếp tốt đẹp của chúng ta. Đây chính là ứng dụng của định luật lựa theo sở thích của người khác. Chú thích: định luật lựa theo sở thích của người khác. mỗi người đều có hứng thú và sở thích khác nhau. Nếu chúng ta có thể nắm được sở thích của người khác một cách chuẩn xác trong giao tiếp, thì có thể lợi dụng sở thích của họ để triển khai chủ đề nói chuyện, đạt được mục đích giao tiếp, xây dựng quan hệ giao tiếp tốt đẹp. Hết chú thích. Nếu chúng ta muốn để người khác tiếp nhận mình, nảy sinh hứng thú với mình, thì nhất định phải chú ý tìm ra chủ đề và sở thích mà đối phương cảm thấy hứng thú. Nếu chúng ta chỉ nói về chủ đề mà bản thân cảm thấy hứng thú, thì chưa chắc đối phương sẽ cảm thấy hứng thú, thậm chí phản cảm, như thế rất trở ngại cho sự giao tiếp, ảnh hưởng tới việc giao lưu tình cảm của hai bên. William Phelps, giáo sư của Đại học Yale, năm 8 tuổi đến nhà dì nghỉ cuối tuần. Buổi tối có một người đàn ông trung niên đến chơi, sau khi hàn huyên với dì, liền nói chuyện với cậu bé Phelps 8 tuổi. Phelps khi ấy vô cùng hứng thú với thuyền buồm, còn người này dường như cũng rất hứng thú với thuyền buồm. Hai người cứ nói về chủ đề này, nói rất lâu và nhanh chóng trở thành bạn thân. Sau khi khách về, Phelps hết lời khen ngợi người này. Chú ấy thật thông minh, chú ấy hiểu rất nhiều về thuyền buồm. Nhưng dì lại nói với Phelps, chú ấy là một luật sư ở thành phố New York, không có một chút hứng thú nào với thuyền buồm. Phelps tỏ vẻ nghi ngờ nói, thế sao chú ấy lại nói chuyện về thuyền buồm với cháu? Dì trả lời, bởi vì chú ấy cho rằng cháu thấy hứng thú với thuyền buồm, nên nói một số chuyện khiến cháu cảm thấy vui. Lúc ấy Phelps mới hiểu đối phương có ý lựa theo mình. Tới tận sau khi trưởng thành, ông vẫn không quên chú luật sư thân thiện ấy. Carnegie từng nói, cho dù là đồ tể hay là thợ làm bánh, thậm chí là hoàng đế ở trên cao, thì đều muốn nhìn thấy người khác bày tỏ ý tốt với mình. Cho dù là giao tiếp bình thường trong cuộc sống hàng ngày hay là đàm phán kinh doanh trong thương mại, chỉ cần chúng ta có thể tìm thấy sở thích của đối phương thì có thể kéo dài chủ đề, khiến đối phương cảm thấy vui vẻ. Từ đó cũng khiến chúng ta nhận được sự báo đáp vui vẻ. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Phương pháp giao tiếp lựa theo sở thích của người khác được ứng dụng rất rộng rãi trong cuộc sống, trở thành bí quyết để rất nhiều người xây dựng quan hệ giao tiếp tốt đẹp. Vậy chúng ta phải làm thế nào để có thể lựa theo sở thích của người khác, kéo dài chủ đề nói chuyện của hai bên? 1. Học cách thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt. Lựa theo sở thích của người khác khiến đối phương cảm nhận được ý tốt của chúng ta tuyệt đối không phải là xu nịnh, bỡ đỡ, mà phải chú trọng kỹ năng nói chuyện. Điều này yêu cầu chúng ta phải học cách thăm dò ý tứ, lời nói qua sắc mặt, phân tích một cách chính xác, tìm hiểu những chuyện khiến đối phương cảm thấy hứng thú thực sự. Ví dụ, nói về đồ trang sức, trang trí trong phòng, màn hình máy tính và bài trí trong nhà. 2. Bắt đầu chủ đề công cộng. Khi chúng ta giao lưu với người lạ, thường có tâm lý đề phòng nhất định. Điều đó khiến đôi lúc chúng ta cảm thấy không biết bắt đầu từ đâu. Lúc này chúng ta hãy thử bắt đầu từ một vài chủ đề công cộng, ví dụ nói về thời tiết, môi trường. Như thế vô hình chung sẽ xua đi tâm lý đề phòng của đối phương, tạo cơ sở cho sự giao lưu thêm bước nữa. 3. Bắt đầu từ chủ đề đang được quan tâm. Con người đều có hứng thú nhất định với sự vật mới lạ, ví dụ những bộ phim gần đây, những bản nhạc thịnh hành, tình hình cổ phiếu mới nhất, giá nhà mới nhất. Từ những sự kiện mang tính trọng đại đến những sự việc nhỏ bé như ăn uống, đi lại, chúng ta đều có thể tìm thấy chủ đề khiến đối phương cảm thấy hứng thú. Như thế, chủ đề nói chuyện giữa hai bên sẽ nhiều. Chương 7. Những lời nhất định không được nói. Bài 1. Những lời làm tổn thương lòng tự tôn, hạ thấp nhân cách của người khác, cần hết sức thận trọng. Có một hôm, quản lý bộ phận của công ty đến kiểm tra hiện trường làm việc của nhân viên. Khi kiểm tra, anh ta đã phát hiện nhân viên làm không tốt. Bình thường anh ta là một người ôn hòa, nhưng không hiểu nguyên nhân gì mà sau khi nói xong vấn đề công việc, anh ta lại nói tiếp một vài lời vô cùng khó nghe. Những lời này rõ ràng có ý sỉ nhục nhân cách của nhân viên. Các nhân viên hiểu rõ công việc của mình không được tốt cho lắm, nhưng họ cảm thấy thái độ của quản lý với mình có chút hà khắc. Họ cảm thấy vô cùng phản cảm với những lời nói mang đậm tính sỉ nhục. Bởi vậy, vì muốn bảo vệ tự trọng của mình, một nhân viên bình thường chưa bao giờ phản bác lại, đã bật nói: anh tưởng anh nói đúng, nhưng sự thật thì chưa chắc. Sau khi nghe lời này, quản lý có chút khó xử, nhưng cũng không giải thích gì mà quay người bỏ đi. Vốn dĩ quản lý cho rằng mình đã rất khoan dung với nhân viên rồi, nhưng nhân viên lại cảm thấy quản lý không tôn trọng mình. Những ngày sau đó, nhân viên lúc nào cũng gây ra một vài phiền phức nhỏ cho quản lý. Sau lưng còn thường xuyên nói xấu quản lý, Khi quản lý trực tiếp nói chuyện với nhân viên này, nhân viên cũng không nhẫn nhịn nữa mà nói thẳng. Điều này đã tạo nên rất nhiều ảnh hưởng không tốt trong công ty. Vô hình chung, hình tượng tốt đẹp của người quản lý này cũng giảm đi trong lòng nhân viên và cấp trên. Chú thích Abraham Maslow, nhà tâm lý học người Mỹ đã chỉ ra rằng tôn trọng là một trong những nhu cầu cơ bản nhất của con người. Nhu cầu tôn trọng của con người bao gồm tôn trọng bên trong và tôn trọng bên ngoài. Trong đó, nhu cầu tôn trọng bên ngoài chính là hy vọng có địa vị, có uy tín, nhận được sự tôn trọng, tin tưởng và đánh giá cao của người khác. Hết chú thích. Lý luận tháp nhu cầu của Maslow chỉ ra rằng trong lòng mỗi người đều khao khát, có nhu cầu người khác tôn trọng. Nhu cầu tôn trọng bên ngoài của con người chính là hy vọng có địa vị, có tôn nghiêm, nhận được sự tôn trọng, tin tưởng và đánh giá cao của người khác. Trong câu chuyện kể trên, người quản lý này đã không thỏa mãn nhu cầu tôn trọng bên ngoài của nhân viên, kết quả dẫn tới nhân viên thù địch với anh ta. Câu chuyện này cũng nhắc nhở chúng ta rằng muốn nhận được sự tôn trọng của người khác thì trước tiên phải biết tôn trọng họ. Đặc biệt, khi nói chuyện nhất định không được làm tổn thương lòng tự tôn, hạ thấp nhân cách của họ. Người tặng hoa xung quanh sẽ đều là hoa tươi, người trồng gai xung quanh cũng là bụi gai. Chúng ta tôn trọng người khác trong lời nói, dĩ nhiên người khác cũng sẽ tôn trọng chúng ta. Nếu chúng ta làm tổn thương lòng tự tôn của người khác, hạ thấp nhân cách của người khác một cách không kiêng nể, thì khó có thể nhận được sự tôn trọng lại của họ. Người xưa nói, những lời khen tặng người khác nặng như châu báu, những lời tổn thương người khác nặng như đao kiếm. Tuy nhiên, trong cuộc sống, có rất nhiều người không biết cách tôn trọng người khác như thế nào. Những sai lầm mà họ thường phạm phải là chỉ quan tâm tới niềm vui nhất thời của mình. Cứ có cơ hội là bình luận về người khác, hoàn toàn không để ý tới cảm nhận trong lòng người khác. Những người như thế không biết tôn trọng ai, dĩ nhiên sẽ không nhận được sự tôn trọng của mọi người. Hành vi này chẳng khác nào gieo một hạt giống thù hận trong lòng những người xung quanh, mở đường cho tai họa, sớm hay muộn cũng sẽ phải chịu khổ sở. Nhân viên của một xí nghiệp nọ vì giám đốc mà đồng loạt nghỉ việc. Tìm hiểu nguyên nhân mới phát hiện ra là do giám đốc không bao giờ tôn trọng họ. Trong mắt của người giám đốc này, nhân viên giống như nô lệ. Đối xử vô cùng tùy ý, lúc nào cũng quát nạt nhân viên. Minh Hằng mang ấm nước đến đây. Vân Anh, mua cho tôi bao thuốc. Đức Kiên, nhìn việc cậu đang làm kìa. Con lừa có khi còn làm tốt hơn cậu. Còn nhân viên thì nghĩ thế nào? Mọi người oán hận trong lòng, làm việc tiêu cực nhưng giám đốc lại hoàn toàn không để ý. Lâu dần, các nhân viên tạo phản. Còn người giám đốc cũng phải gánh chịu hậu quả từ việc không tôn trọng người khác. Mỗi người chúng ta đều phải giao lưu với người khác, trong khi giao lưu với người khác, muốn được chào đón thì nên chân thành quan tâm và tôn trọng họ. Ai cũng có lòng tự trọng, chúng ta muốn xây dựng quan hệ giao tiếp tốt đẹp với người khác, thì trước tiên phải học cách tôn trọng người khác, cũng như bảo vệ lòng tự trọng của họ. Bảo vệ của một công ty Mỹ chê tiền lương thấp muốn nhảy việc. Khi ấy, lãnh đạo hết nhiệm kỳ, sau khi chủ tịch hội đồng quản trị mới nhận chức, người bảo vệ vốn định xin nghỉ việc này lại lựa chọn ở lại và tràn đầy nhiệt tình với công việc. Trong khi đó, công ty vẫn chưa tăng lương cho người bảo vệ này, đãi ngộ cũng chưa được cải thiện. Nguyên nhân là bởi trước sự đề xuất của chủ tịch hội đồng quản trị, nhân viên công ty thay đổi cách xưng hô bảo vệ thành chuyên viên an ninh. Vì sao người bảo vệ lại ở lại? Bởi vì anh ta cảm nhận được sự tôn trọng của công ty, từ đó cam tâm tình nguyện ở lại làm tiếp công việc của mình. Trong cuộc sống, khi đã làm việc, chỉ cần chúng ta biết cách tôn trọng người khác thì có thể nhận được sự tôn trọng từ chính họ. Tôn trọng là sự tương tác. Chúng ta phải biết cách dung nạp cá tính của người khác, thừa nhận sự khác biệt của người khác. Chúng ta không thể căn cứ vào chức vụ, cao thấp, quyền lực lớn, nhỏ hay số lượng tài sản nhiều hay ít để quyết định mức độ tôn trọng. Vì thế, khi chúng ta giao lưu với người khác, lời nói nhất định phải biểu hiện sự tôn trọng họ, không được tùy tiện nói ra những lời làm tổn thương. Tôn nghiêm cũng như bảo vệ tôn nghiêm của người khác thì mới có thể nhận được sự tôn trọng của họ. Nếu làm được điều này thì khi làm việc chúng ta sẽ giảm đi được rất nhiều trở ngại cho bản thân, đồng thời các mối quan hệ với xã hội cũng nhờ vậy mà trở nên tốt đẹp hơn. Vậy làm thế nào để tránh nói ra những lời làm tổn thương đến người xung quanh? Chúng ta hãy thử suy xét những điểm sau. 1. Tôn trọng nhân cách người khác. Mỗi người đều bình đẳng về nhân cách, không vì các nhân tố tài sản, quyền lực mà thay đổi. Bởi vậy, chúng ta phải đối xử bình đẳng với họ. Mỗi ngọn cỏ đều là một sinh mệnh, mỗi con người đều có tôn nghiêm của mình. Trong giao tiếp, nhất định chúng ta phải công bằng, chính trực, bình đẳng. 2. Tôn trọng ưu điểm, bỏ qua khuyết điểm của người khác. Không ai là người hoàn hảo cả. Mỗi người đều có ưu điểm, khuyết điểm, cũng như thiếu sót của mình. Chúng ta không được cười nhạo, coi thường khuyết điểm của người khác. Phải đối xử công bằng với mỗi người. Bài 2. Thay đổi câu cửa miệng thiếu lịch sự. Vào một buổi trưa, Chí Dũng đến một nhà hàng trên đường để ăn cơm. Bàn bên là hai người phụ nữ khoảng 30 tuổi, ăn mặc thời trang. Nghe nội dung nói chuyện thì có vẻ như họ là nhân viên của công ty nào đó. Hai cô gái nói chuyện rất lớn tiếng, có vẻ không kiêng kỵ gì cả. Chí Dũng mới nghe đã thấy rất chói tai. Đột nhiên anh thấy một cô gái trong số họ vừa xỉa răng vừa nói một câu: "Mẹ nó, ngày nào cũng làm việc thế này mệt chết đi được." Điều này khiến Chí Dũng vô cùng kinh ngạc. Thật đáng sợ, một cô gái xinh đẹp như thế mà nói năng khiếm nhã như vậy, khiến người nghe không khỏi thất vọng. Không ngờ cô gái kia lập tức phụ họa: "Mẹ, ngày nào cũng phải làm thêm mà không có tiền làm thêm." Chí Dũng cau mày, câu cửa miệng điển hình này khiến anh không thể chấp nhận được. Chú thích: hiệu ứng đầu tiên, primacy effect, thường rất hay gặp trong cuộc sống. Tôn quyền trong Tam Quốc diễn nghĩa, sau khi bàng thống thấy hắn tướng mạo xấu xí, không coi ai ra gì, liền từ chối không gặp mặt. Đó chính là hiệu ứng đầu tiên. Còn Tổng thống Mỹ Lincoln, vì thành kiến về tướng mạo của mình mà từ chối một người tài trí hơn người do bạn bè giới thiệu. Tất cả đều là do hiệu ứng đầu tiên. Qua đó có thể thấy mức độ chú trọng của con người đối với ấn tượng đầu tiên. Hết chú thích. Trong cuộc sống, chúng ta thường nghe thấy một vài câu cửa miệng khiếm nhã như: "Mẹ nó, mẹ kiếp." Những câu cửa miệng này không những mang lại cho con người dũng khí như người ta thường lầm tưởng, mà còn khiến người khác thấy phản cảm, đặc biệt là lần đầu tiên giao tiếp. Mỗi người đều có những khẩu ngữ theo thói quen, mỗi vùng miền cũng có những câu khẩu ngữ theo thói quen. Những khẩu ngữ này giống như văn hóa thẩm thấu vào xương tủy của người trong vùng. Ví dụ những từ "mẹ kiếp", "đần độn", "ngu dốt", những từ không hay này khiến người khác nghe xong cảm thấy rất khó chịu. Điều đó không những khiến hình tượng của cá nhân bị giảm đi mà còn mang lại nhiều trở ngại cho giao tiếp bản thân. Người ta thường nói ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Hiệu ứng đầu tiên trong tâm lý học đã phản ánh hiện tượng này. Khi con người trò chuyện với nhau lần đầu tiên, ấn tượng đầu tiên để lại vô cùng quan trọng. Trong đó câu khẩu ngữ mà con người thường dùng trong giao tiếp sẽ là nhân tố quan trọng nhất của ấn tượng đầu tiên. Ngoài những câu cửa miệng không lịch sự cũng cần chú ý một số điều khác. Chúng ta đều có những trải nghiệm thiết thực trong giao tiếp. Có người thậm chí vừa mới quen đã mở miệng nói những câu khẩu ngữ không hay. Chẳng hạn, anh em ngọt xớt, khoác tay khoác chân, toàn toát lên khí thế giang hồ, có người lại lặp đi lặp lại câu nói: "Có hiểu ý tôi không? Rõ rồi chứ, cơ bản là, thú thực." Những lời này nghe rất rườm rà khiến người nghe phản cảm. Những câu nói khó nghe vô tình sẽ làm tổn thương hình tượng tốt đẹp của chúng ta. Trong cuộc sống không thiếu những ví dụ như thế này. Có một anh nhân viên trẻ trước mặt mọi người biểu hiện rất tốt. Hôm ấy anh ta mới bàn bạc về một đơn đặt hàng. Đối phương sẽ hứa nhanh chóng ký hợp đồng. Nhân viên này ký hợp đồng một đơn hàng lớn như vậy trong lòng thấy rất vui. Thế là anh ta mời một đám bạn đi ăn uống. Hơn 10 giờ tối anh ta vừa mới lên giường thì điện thoại đổ chuông. Sau khi uống rượu khó tránh lỡ lời, mở miệng liền nói: "Mẹ kiếp, buổi tối cũng không cho người ta nghỉ ngơi, ai vậy?" Đối phương không nói gì mà cúp máy. Mấy hôm sau đơn hàng vẫn chưa thấy đâu, anh ta liên hệ thì đối phương đã ký hợp đồng với người khác. Về sau mới biết là do lỡ lời trong khi uống say gây ra. Đây chỉ là họa do lỡ lời sau khi uống rượu say gây ra. Không hẳn vậy, người thanh niên đó quen cách nói này rồi, kể cả khi làm việc ở văn phòng. Mặc dù anh ta cố gắng kiềm chế nhưng khó tránh khỏi việc vô tình nói ra. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng lâu dài tới công việc của anh ta. Còn có một anh chàng đi phỏng vấn, vừa vào cửa không cẩn thận bị vấp vào xô nước mà nhân viên vệ sinh để trên sàn nhà. Lúc bị ngã còn nói một câu: "Mẹ kiếp." Một quản lý trong công ty đặc biệt phản cảm với những câu nói thế này. Sau khi hỏi lý do anh ta đến đây liền đuổi thẳng ra khỏi cửa. Còn anh chàng đáng thương này vì một câu mà bình thường đã nói quen rồi. Khi gặp sự việc đột phát, tùy tiện nói ra, kết quả là cuộc phỏng vấn vốn rất có hy vọng tan thành mây khói. Trong giao tiếp, chúng ta có thể thông qua hiệu ứng đầu tiên trong tâm lý học để thể hiện bản thân mình, cụ thể bằng nụ cười tràn đầy nhiệt tình, bằng sự thân thiện, cởi mở và tốt bụng, để lại ấn tượng tốt đẹp cho đối phương. Khi kết bạn, khi tham gia ứng tuyển, muốn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người khác, chúng ta nhất định phải sửa đổi những câu cửa miệng không hay. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Sửa đổi những câu cửa miệng không hay là chuyện không phải một sớm một chiều. Đây là một quá trình rất lâu dài, không những cần có quyết tâm và nghị lực mà còn cần phải kiên trì và bền bỉ. Như vậy chúng ta mới có thể thay đổi những câu cửa miệng không hay ấy, xây dựng hình tượng tốt đẹp của bản thân. Chúng ta hãy thử thay đổi bắt đầu từ những việc dưới đây. 1. Nhất định phải nhận thức được sự nguy hại của những câu cửa miệng không hay, để bản thân nảy sinh cảm giác căm ghét. Chúng ta cần tăng cường động cơ loại bỏ, rác thải ngôn ngữ và khắc phục thói quen không tốt này trong tư tưởng. Phải có động cơ mãnh liệt thì chúng ta mới có quyết tâm hành động to lớn. Như thế hiệu quả sẽ càng rõ rệt. 2. Phải trung thành với lời hứa thay đổi câu cửa miệng không hay, không kiếm cớ để từ bỏ. Nếu chúng ta một lần bỏ qua hành vi không tốt thì sau đó có thể sẽ bỏ qua cả nghìn lần, vạn lần. Bởi vậy, trước mỗi lần nói, chúng ta phải nhắc nhở bản thân thay đổi phản xạ có điều kiện trước đây, đồng thời có thể ghi âm lại câu chuyện của mình. Lúc rảnh rỗi thường xuyên nghe lại, ngăn chặn những câu cửa miệng không hay của mình. 3. Để những người bạn, người thân xung quanh giám sát bạn. Câu cửa miệng không hay có thể dễ dàng sửa đổi nhờ vào sự giúp đỡ và giám sát của người khác. Hơn nữa, còn có thể ngăn ngừa tái phát. Khi câu cửa miệng không hay của chúng ta vừa mới đến miệng, bên cạnh có người kịp thời nhắc nhở, giám sát, chúng ta sẽ dừng lại, lâu dần sẽ hình thành phản xạ vô điều kiện. Khi chúng ta buột miệng nói ra, sẽ lập tức chặn được ngay. Bài 3. Hạn chế bàn tán về bất cứ người nào. À, kinh thật, mọi người biết chưa? Cái gì? Mọi người vẫn chưa biết á? Trên phim ảnh hay trong một số công ty đều có những nhân vật như thế. Nghe ngóng chuyện riêng tư của người khác là sở thích của cô ta. Thông tin nhanh nhạy là sở trường của cô ta. Chúng ta thường gọi cô ta là bà Tám. Nhẹ nhàng hơn một chút nữa, có thể gọi là cái đài hoặc loa phóng thanh. Kiểu người này được biên kịch ưu ái nhất khi một sự việc xảy ra, trong khi người trong cuộc cố tình giấu giếm, thì biên kịch lại muốn để mọi người biết được chân lý. Giấy không bọc được lửa, mượn tay người này đẩy nước theo dòng. Ví dụ dưới đây là một điển hình. Lan Anh và Khánh Vân cùng làm việc trong một phòng. Một hôm trên đường đi ăn trưa, Khánh Vân nói với Lan Anh, cậu biết không, Hà Dung bị cho thôi việc rồi. Cậu nói rõ một chút đi, Hà Dung nào. Thì Hà Dung của phòng thiết kế ấy. Lan Anh liền nhớ ra trong phòng thiết kế có một cô gái như thế, liền hỏi, vì sao cô ta bị cho thôi việc? Có phải cô ta gặp lỗi trong thiết kế không? Cậu lại còn phải hỏi nữa, cô ta làm gì có khả năng làm thiết kế? Mình nghe người ta nói cô ta đi cửa sau, dựa vào sự xinh đẹp của mình, cuối cùng chẳng phải. Nói đến đây, Khánh Vân cười thần bí. Cho dù trong công việc hay cuộc sống hàng ngày, thường sẽ có nhân vật như Khánh Vân xuất hiện. Dường như họ mê mẩn chuyện tán gẫu một cách điên cuồng. Bất kể cuộc sống xung quanh có động tĩnh gì, họ sẽ nói say sưa về điều đó. Vì sao người ta lại thích buôn chuyện và tán gẫu, thậm chí không biết mệt mỏi đến như vậy? Xét từ góc độ tâm lý, chúng ta có thể giải thích như sau. 1. Khao khát được quan tâm chú ý. Thực tế chứng minh những bà Tám luôn là người có nhân duyên và thị trường của mình. Khi họ ăn sáng ở công ty, tùy tiện tung thông tin ra ngoài là lập tức có thể thu hút được một đám đông khán giả nhiều chuyện. Trong cuộc sống, những người thích buôn chuyện thường không được người khác quan tâm. Bản thân lại có tính sĩ diện, khao khát trở thành tiêu điểm để được mọi người quan tâm chú ý. Vì thế họ đành phải dựa vào việc lấy một vài thông tin về người khác mà mình nghe ngóng được một cách trực tiếp hay gián tiếp để lan truyền. Qua đó thu hút sự chú ý của mọi người, sau đó bản thân chìm đắm trong sự đắc ý. Nhân vật này rất dễ bị người ta lợi dụng, dùng để làm loa truyền thanh và là kẻ chịu tội thay. Còn nhớ những nhân vật nữ chính trong phim đã tuyên truyền thông tin một cách âm thầm, lặng lẽ như thế nào không? Họ cố tình nhân lúc những kẻ lưỡi dài này có mặt ở đó để tạo ra một số cảnh tượng giả gây chấn động. Sau đó vui vẻ chờ đợi kẻ đó lao ra và hô hoán. À, mọi người đoán xem tôi vừa nhìn thấy cái gì? 2. Giải tỏa áp lực. Chúng ta thường nghe nói XX trở thành trò cười của mọi người sau những giờ rỗi rãi. Vì sao lại chọn những giờ rỗi rãi? Bởi vì lúc này trong lòng mọi người không hề có ác ý. Bàn luận tới chuyện của cười của người khác đơn thuần chỉ là để tiêu khiển. Còn thông thường, người bị mang ra tiêu khiển nhiều nhất không loại trừ hai kiểu người. Người giỏi nhất và người tệ nhất. Người ta bàn luận người giỏi nhất là xuất phát từ lòng đố kỵ, bởi thành tích của người khác quá tốt khiến người xung quanh cảm thấy lòng tự ái của mình bị tổn thương. Vì thế phải tìm mọi cách bới móc để những thành tích ấy xấu đi một chút. Đây thực ra là tự lừa mình, lừa người. Người khác sẽ không để ý tới những lời vu khống vô vị ấy, mà ngược lại sẽ càng tôn lên sự ti tiện và đáng thương của loại người này. Con bàn luận người kém cỏi nhất là để thỏa mãn tính sĩ diện của mình, cho rằng mình giỏi hơn người đó rất nhiều. Trên thực tế, đây cũng là tâm lý không lành mạnh. Xét từ góc độ tâm lý thì đây là loại người tiêu cực không biết vươn lên, như vậy rất khó để người xung quanh quan tâm tới họ. Hai tâm lý kể trên đều là những biến tướng của sự tự ti, vô cùng bất lợi cho sức khỏe tâm sinh lý. Khó có thể giải tỏa áp lực, lâu dần nhất định sẽ khiến bản thân bế tắc hơn. Chú thích: xét từ góc độ tâm lý học, thích nói chuyện của người khác là những người hoặc không biết giữ bí mật trong lòng, hoặc là muốn được người khác quan tâm. Tâm lý học nghiên cứu chứng minh, nếu trong lòng một người có quá nhiều bí mật, thì phải dùng rất nhiều năng lượng tâm lý để khống chế. Cảm giác này khiến người ta vô cùng khó chịu, từ đó có ý nghĩ bồng bột muốn nói ra. Hết chú thích. 3. Khao khát giao lưu thân mật. Các nhà tâm lý học cho rằng trong lòng mỗi người đều tồn tại cảm giác cô độc. Có người cảm giác ít, có người cảm giác nhiều. Trong cuộc sống, những người có cảm giác cô độc nhiều sẽ khao khát xây dựng tình bạn với người khác để làm phai nhạt cảm giác cô độc này. Trong đó, việc chia sẻ thông tin và bí mật người khác là một trong những phương thức nhanh nhất để tạo dựng liên hệ với những người xung quanh. Nhiều nghiên cứu tâm lý cũng chứng minh chủ đề mà mỗi người đều hứng thú chính là thông tin liên quan tới người thứ ba, cũng chính là chuyện phiếm của người khác. Những lời này không liên quan tới hai bên, không được coi là riêng tư, mọi người đều nói ý kiến của mình, lại rất dễ dàng nói chuyện. Nhưng quan hệ giao tiếp được xây dựng dựa vào phương thức này chỉ có thể là tình bạn bề ngoài, không thể trở thành bạn tri kỷ. Cùng với mức độ tăng lên của tình bạn, cả hai sẽ muốn nói những tâm sự và bí mật của mình nhiều hơn. Tuy nhiên, người kia vì biết rất rõ, họa từ miệng mà ra. Vì người này nên sẽ bảo vệ thông tin của mình nghiêm mật hơn, sợ người này nắm được điểm yếu, bị họ truyền ra ngoài và coi đó là chuyện phiếm của bên thứ ba. Vì hai người này sẽ không tâm sự chân thành với nhau, lâu dần sẽ để lại cảm giác giả tạo với người khác, cũng khó có được tình bạn chân chính. Thậm chí, khi bạn phê bình kín đáo người khác, người nghe rồi sẽ nghĩ, không biết chừng người này sẽ nói xấu sau lưng mình. Sau này mình sao có thể nói bí mật với anh ta? Căn cứ vào định luật quán tính tâm lý học, người khác sẽ dựa vào tư duy định thức để nghi ngờ vấn đề nhân phẩm của bạn, thậm chí thấy bất bình thay cho người bạn đang bị nói xấu. Đến lúc ấy, người xôi hỏng bỏng không chính là bạn. Trong phim, các bà Tám luôn luôn là hình tượng nhân vật chua ngoa cay nghiệt trong cuộc sống. Những người buôn chuyện phiếm luôn là những người thích vui vẻ trước tai họa của người khác. Một ai đó đã nói, khi bạn nhìn người khác trên cửa sổ, người khác cũng đứng dưới nhìn lên bạn. Còn với những người thích nói chuyện phiếm thì vĩnh viễn chỉ có thể đóng vai trò nấp dưới nhìn người khác. Có lẽ xui xẻo còn gặp phải vỏ chuối ở trên ném xuống. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Bàn luận sau lưng người khác sẽ khiến người khác nghĩ rằng người này không có tu dưỡng và rất nhàm chán. Vì vậy, phải làm thế nào để tránh để lại ấn tượng như vậy với người khác? Làm thế nào để không nói chuyện phiếm sau lưng người khác? 1. Phải nhận thức được nói chuyện phiếm là phiến diện. Trên thực tế, những người nói sau lưng người khác thường là người phiến diện. Nếu là những lời có thể nói trước mặt thì cũng không có gì phải giấu giếm sau lưng. Người thông minh thường rất tôn trọng bản thân, sẽ không bao giờ tự coi thường bản thân mình như vậy. 2. Trước khi nói chuyện phiếm, hãy nghĩ đến hậu quả. Nói chuyện phiếm sau lưng bị người khác phát hiện ra sẽ không có được kết quả tốt đẹp, hoặc là bị người ta coi thường, hoặc là bị người ta nhục mạ. Trước khi nói chuyện phiếm của người khác, nếu chúng ta có thể nghĩ tới hậu quả như vậy, thì sẽ rất thận trọng. Bài 4. Nói chuyện không nên nói quá. Còn nhớ một câu chuyện như thế này, trong công ty ai cũng thừa nhận Thành Huy là người tốt. Gặp ai cũng tỏ ra rất nhiệt tình, thường nói với đồng nghiệp, đừng khách sáo, có chuyện gì anh cứ nói với tôi. Gần Tết, lãnh đạo nhờ anh ta mua hộ đôi vé tàu. Cũng bởi bình thường anh ta hay nói, mình có người quen ở ga tàu, vậy là do ngại từ chối lãnh đạo, anh ta đành phải xếp hàng đi mua vé chợ đen giữa đêm đông lạnh giá. Lãnh đạo thấy anh ta rất có khả năng, bèn nhờ anh ta mua thêm 5 vé nữa. Anh ta muốn lấy hết dũng khí nói ra sự tình nhưng miệng vẫn nói câu ấy. Không vấn đề gì, có chuyện gì anh cứ nói. Đọc xong câu chuyện, bạn có thể nói, anh ta tự làm tự chịu, thế là đúng rồi. Còn anh ta thì ngoài nỗi khổ ấy ra, còn phải chịu sự trách móc của mọi người. Vợ anh ta mắng, anh nịnh nọt lãnh đạo lấy lòng đồng nghiệp như vậy, có ai cho anh chút lợi lộc nào không? Bạn anh ta nói, cố làm những việc như vậy cũng chẳng có ích gì. Người ta gọi những nhân viên tốt bụng trong văn phòng là giấy ghi việc. Đặc điểm của các giấy ghi việc là hễ ai có nhu cầu, ắt là sẽ đáp ứng, bất kể chuyện lớn, chuyện nhỏ, trước tiên cứ nhận lời, ra sức thể hiện bản thân, tăng thêm sự cần thiết với mọi người. Nhưng do phạm vi năng lực của bản thân có hạn, nên khi các giấy ghi việc không thể thực hiện lời hứa thì sẽ bị người ta oán trách. Chẳng phải anh nói không vấn đề gì sao? Sớm biết vậy tôi đã không hy vọng gì ở anh, khiến các giấy ghi việc bực tức than thở. Làm người đã khó, làm người tốt còn khó hơn. Nếu bạn cũng ở trong hoàn cảnh ấy, có phải bạn cũng sẽ cảm thấy ấm ức không? Thực ra, để đến nông nỗi ấy, chính là bởi bạn đã làm cho người khác hy vọng rồi lại khiến người ta thất vọng. Cổ nhân có câu, hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lắm. Thất vọng là chỉ khi mức độ kỳ vọng ban đầu cao hơn kết quả, thực tế sẽ gây ra chênh lệch tâm lý với người trong cuộc. Chuyên gia tâm lý học đã làm thí nghiệm như sau. Họ lần lượt liệt kê 4 phản ứng thái độ khác nhau với người làm thí nghiệm dưới đây. 1. Nhận lời sau đó thực hiện lời hứa. 2. Nhận lời nhưng không thực hiện. 3. Trực tiếp từ chối. 4. Khéo léo từ chối nhưng cuối cùng lại thực hiện. Điều ngạc nhiên nhất là với 4 phản ứng kể trên, người làm thí nghiệm cảm thấy hài lòng nhất là điều thứ 4 chứ không phải điều thứ nhất. Bất mãn nhất không phải là điều thứ 3 mà là điều thứ 2. Điều đó chứng tỏ phần lớn người nhờ vả, tức giận không phải vì kết quả của sự việc mà là vì sao anh ta lại lừa tôi. Đối với những sự việc bản thân không làm được, chúng ta không được tùy tiện hứa, tránh để lại hình tượng nói khoác và không giữ lời hứa với người khác. Với những việc bản thân có thể làm được, chúng ta cũng không được tùy tiện ôm vào người. Nhận lời ngay sẽ khiến người khác nảy sinh ấn tượng. Thực ra việc này rất dễ làm. Kết quả sẽ tạo cho bản thân cảm giác phá cho người ta cả một ngọn núi ấy. Vậy mà người ta lại tưởng rằng mình chỉ chặt một que củi. Hơn nữa, ngộ nhỡ trên đường phá núi có tình huống đột phát, người ta sẽ nói, ngay cả một que củi cũng không chặt được, không muốn đốt củi cho tôi đúng không? Trong cuộc sống, những chuyện mất công mà không lấy được lòng người rất nhiều, chính là bởi vì sự hụt hẫng tâm lý khi hứa mà không thực hiện được. Chú thích, trong tâm lý học có một số quy luật như sau, nếu kỳ vọng của bản thân và hiện thực phù hợp với nhau thì sẽ có cảm giác thỏa mãn rất lớn. Ngược lại, nếu kỳ vọng càng cao mà thực tế lại không đáp ứng được thì thất vọng sẽ càng nhiều. Hết chú thích. Có phải mọi người đã từng có trải nghiệm này? Nếu chúng ta đưa ra lời hứa với người khác thì sẽ gây áp lực tương ứng với tâm lý của mình. Khi hành động có ý nghĩa như nếu không làm tốt thì làm thế nào? Đến lúc ấy vẫn chưa làm xong thì phải làm thế nào? Điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu suất làm việc bình thường của chúng ta. Còn nếu chúng ta thật sự không thể thực hiện lời hứa thì bản thân sẽ cảm thấy vô cùng buồn chán, thậm chí gặp thấy áy náy. Có một câu chuyện thế này. Người nhà bệnh nhân cầm tay bác sĩ, khóc tới mức sắp ngất đi, hỏi bệnh nhân có khỏi bệnh được không? Bác sĩ khó xử, nói bệnh này hiếm gặp, tình hình nghiêm trọng. Người nhà bình tĩnh một chút, hỏi có bao nhiêu tỷ lệ sống sót. Bác sĩ lấy tay chỉnh kính, đưa ra tỷ lệ mấy phần trăm. Người nhà không kìm được đau đớn lại ngất đi. Bác sĩ kịp thời nắm tay bệnh nhân, run rẩy rồi xúc động nói, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Người nhà nắm tay bác sĩ trong lòng cảm kích. Bác sĩ đừng khách sáo, hãy cố gắng chữa trị hết sức. Bạn thấy đó, thật không hổ là phần tử trí thức cao cấp, nói năng rất có nghệ thuật. Một câu, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, vừa mang lại cho người nhà hy vọng, vừa thể hiện được trách nhiệm của mình. Hơn nữa, tỷ lệ liên quan tới phẫu thuật thành công. Nếu nói càng thấp, phẫu thuật thành công thì cảm giác thỏa mãn tâm lý của người nhà càng lớn, mức độ cảm kích đối với bác sĩ càng sâu sắc hơn. Qua đó chúng ta có thể học theo cách nói của bác sĩ, không phải là không vấn đề, mà là tôi sẽ cố gắng hết sức. Như vậy, khi nói năng, chúng ta nhất định phải để lại chút khoảng trống, không được nói quá. Cổ nhân có câu, đầy quá sẽ tràn. Cái tràn ra ngoài là chữ tín của cá nhân bạn, là sự tin tưởng của người khác. Chúng ta đều thích sống ở nhà rộng, ngủ trên giường lớn, đều là bởi vì có không gian hoạt động. Vì vậy, khi nói năng cũng cần áp dụng như thế. Không được nói quá, hãy cho bản thân chút khoảng trống để nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn có thể có đường lui. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Khi chúng ta nói chuyện, cần phải chừa lại cho mình một khoảng trống, không được nói quá. Như thế mới có thể tiến thoái một cách tự nhiên. Dưới đây là hai kỹ năng liên quan. 1. Không nói lời xung khắc. Bản thân không nói lời xung khắc, dĩ nhiên khi đối phương nói ra, chúng ta không được tiếp lời, đẩy mâu thuẫn lên cao hơn. mà phải nghĩ cách kéo đối phương đứng về phía mình. Cho dù chúng ta hiểu ý đối phương thì cũng không nên làm căng. Nếu không, cả hai sẽ không có khoảng trống để lui. 2. Chú ý ngữ khí của bản thân. Nếu đề cập tới vấn đề mang tính nguyên tắc, chúng ta có thể dùng ngữ khí ôn hòa để bày tỏ yêu cầu hoặc nguyện vọng của bản thân. Không được tạo cho đối phương cảm giác uy hiếp về ngữ khí. Như thế, khi nói chuyện, hai bên sẽ có được cảm giác an toàn. Nếu là vấn đề không mang tính nguyên tắc, chúng ta càng phải dùng ngữ khí bàn bạc, thương lượng hoặc trưng cầu ý kiến để khiến đối phương cảm nhận được sự thân thiết của mình. Bài 5. Tránh nói khoác. Tất cả những việc không cần phải đóng thuế. Vừa được lợi thì người ta đều tranh nhau làm. Nói khoác cũng là một việc không cần phải đóng thuế. Nên dĩ nhiên là một khía cạnh nào đó thì người nói khoác sẽ được lợi. Nếu bạn là một thanh niên đẹp trai tài giỏi, lại được gắn thêm cái mác Việt Kiều, thì sẽ lập tức có hàng tá các cô gái trẻ ngây thơ vây lại. Hỏi bạn mặt trăng ở nước ngoài có tròn không? Nếu bạn nói thị trưởng A là bạn nối khố của bạn, trước đây thường đánh nhau, bây giờ cùng uống rượu, lập tức sẽ có rất nhiều người nhận bạn là anh em ngọt xớt. Khi còn trẻ, mỗi người đều có ước mơ to lớn, nhưng chẳng may chúng ta gặp bất hạnh và bị những người xung quanh vùi dập, thì tâm lý chắc chắn sẽ không thể thăng bằng được. Không thăng bằng thì tìm cách nói khoác để lấp đầy. Trong cuộc sống có quá nhiều người không ai biết đến, nhưng để có chút thể diện và cân bằng tâm lý đã dùng đến cách nói khoác như Đình Nam trong ví dụ dưới đây. Đình Nam là một nhân viên bán hàng của một công ty, thường ngày thành tích làm việc bình thường, không được giám đốc coi trọng. Ngày tháng trôi qua rất bí bách, sở thích duy nhất của anh là uống rượu. Nói khoác. Anh ta tụ tập cùng bạn bè trước đây, bạn bè hỏi anh ta công việc thế nào. Anh ta liền nói, mình là anh em với giám đốc. Trong tay có hàng tá khách hàng quan trọng, có lúc uống nhiều lại còn nói đại tên của 2-3 người, nói họ là khách hàng của mình, thân thiết như họ hàng vậy. Nhưng sự việc cũng thật trùng hợp. Một hôm anh ta nói khoác với bạn, một nhà buôn bất động sản, rằng muốn mua nhà giảm 20% thì chỉ cần một câu nói của anh ta là xong. Trùng hợp là người bạn này cũng là bạn cấp 2 của giám đốc công ty Đình Nam. Trong buổi họp lớp, người bạn ấy liền nói với giám đốc của Đình Nam rằng, có phải cậu muốn mua nhà không? Mình có một người bạn nói là có người quen trong ngành bất động sản, có thể giảm 20%. Vị giám đốc này tưởng thật, vui vẻ hỏi thăm về thông tin cụ thể của người bạn thần thông quảng đại của anh ta. Té ra người bạn ấy chính là nhân viên Đình Nam của mình. Ngày hôm sau, giám đốc gọi Đình Nam đến văn phòng, xem có thể nhờ nhà buôn bất động sản cho giá ưu đãi được không? Đình Nam thấy bí quá, đành phải nói thật với giám đốc là mình đang nói khoác. Giám đốc xa sờ mặt, về sau lại càng không trọng dụng Đình Nam, cho rằng anh ta là người nóng vội, hơn nữa còn ba hoa phét lác, chả trách thành tích làm việc không có gì nổi trội. Sai lầm của Đình Nam nằm ở chỗ anh ta nghĩ thế giới quá rộng. Anh ta tưởng rằng giám đốc hiện tại của mình và bạn học trước đây của mình là hai bán cầu Bắc, Nam cách biệt, hoàn toàn chẳng có liên quan gì đến nhau. Anh ta tưởng rằng nói khoác là chuyện đơn giản, lời nói gió bay mà thôi, nhưng anh ta đã không biết một điều rằng người nói vô ý còn người nghe hữu tình. Bạn trách việc người khác coi việc như vậy là thật ư? Vậy thì sau này người khác sẽ coi bạn là cậu bé chăn cừu, bạn có nói gì đi nữa cũng không ai tin tưởng. Bạn sẽ dần dần cảm nhận được cảm giác bị người ta coi thường. Chú thích: trong tâm lý học, nói khoác là để thể hiện bản thân, qua đó có được sự quan tâm nhiều hơn. Như vậy có thể bù đắp sự hụt hẫng, đạt được cảm giác lý tưởng mà mình mong muốn. Hết chú thích. Một báo cáo điều tra ở Anh cho thấy 80% người được hỏi thừa nhận mỗi ngày ít nhất họ phải nói khoác một lần. Động cơ tâm lý khiến Đình Nam nói khoác là để bù đắp nhu cầu của mình. Trong tâm lý học, nói khoác còn có một mục đích nữa là giảm lo lắng và khắc phục nỗi sợ hãi. Ngày xưa có một câu chuyện cười kể rằng kiến đắc tội với voi, voi phao tin phải tiêu diệt nó. Kiến nấp ở cửa hang, thò một chân ra khỏi hang. Người ngoài nhìn thấy liền hỏi, bạn làm gì vậy? Kiến ngạo mạn ngẩng đầu nói, hứ, không có gì, voi đến là tôi sẽ ngáng chân nó cho chết. Câu chuyện ngụ ngôn ở trên muốn nói, khi con người gặp đối thủ lớn mạnh hơn nhiều, trong lòng sẽ nảy sinh cảm giác sợ hãi và mất đi niềm tin chiến đấu. Họ đành phải lợi dụng liệu pháp tinh thần, coi thường đối thủ để tăng thêm sức mạnh cho bản thân. Trong cuộc sống có một số người quả thực rất thích lợi dụng cách đả kích đối thủ để nâng cao bản thân. hoặc là qua cách khuếch khoác để khích lệ bản thân. Chỉ vì chuyện còn con ấy mà muốn khiêu chiến với ta. Quay về tu luyện 100 năm nữa đi. Chuyện nhỏ như vậy tôi có thể giải quyết dễ dàng, anh không cần lo lắng. Ví dụ, lãnh đạo giao cho bạn một nhiệm vụ. Độ khó của nhiệm vụ là dành cho sinh viên đại học, còn khả năng của bạn chỉ ở mức học sinh tiểu học. Lãnh đạo hỏi, không vấn đề gì chứ? Bạn ra sức vỗ ngực, vui vẻ trả lời, không vấn đề, đừng nói vấn đề với học sinh tiểu học này. Cho dù là vấn đề của sinh viên đại học, tôi cũng có thể hoàn thành dễ dàng. Lãnh đạo rất vui, ông ta cho rằng bỏ tiền lương thuê học sinh tiểu học hoàn thành công việc của sinh viên đại học là rất lợi. Thế là vỗ vai bạn rồi nói, sau này công ty chỉ cần có những người như anh là đủ. Bạn đã hứa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng khi bắt tay vào mới thấy mình không thể giải quyết được vấn đề. Khiến lãnh đạo mất đi niềm tin với bạn, thậm chí không có cảm tình với tất cả những người trình độ như bạn. Cho dù là vì bất kỳ nguyên nhân gì thì việc chúng ta nói lời khoa trương, khoác lác cũng đều không phải là thói quen tốt. Thứ nhất, ảnh hưởng tới sức khỏe tâm lý của bản thân. Đứng trước khó khăn chỉ biết dùng phương thức khoa trương, khoác lác để thu nhỏ khó khăn. Trên thực tế chính là tránh né hiện thực. Khi hiện thực đến thật sự, chúng ta sẽ không biết ứng phó như thế nào. Sau khi gặp trở ngại, sẽ khó có thể sốc lại được tinh thần. Thứ hai, ảnh hưởng tới quan hệ giao tiếp. Chúng ta vì muốn duy trì thói hư vinh nhất thời và lợi ích nào đó mà tùy tiện hứa với người khác, những lời hứa không thiết thực. Đợi đến khi không thể thực hiện được lời hứa, người khác sẽ trách chúng ta, đồng thời gán cho tội danh lừa đảo. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Nói năng khoa trương, thích khoác lác đều là biểu hiện của không thực tế. Người khác sẽ nghĩ rằng người này không thiết thực, ấn tượng để lại cũng sẽ rất tệ. Vậy chúng ta phải tránh tình huống này như thế nào? 1. Nói được, làm được. Người xưa nói đi đôi với làm. Chúng ta nói nhiều nhưng không làm được, người khác sẽ nghĩ rằng chúng ta đang nói khoác, không có bản lĩnh thật sự, còn nghĩ chúng ta không trung thực. 2. Trước khi nói, hãy nghĩ tới hậu quả của việc nói khoác. Khi nói dùng những từ ngữ không chân thực, giao thiệp với những người như thế, vừa tốn sức lực nói, lại vừa lãng phí thời gian. Phần 2. Làm thế nào để được ghi nhận? Chương 8. Tìm hiểu người khác trong 1 phút. Bài 1. Làm người có lòng, học cách thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt. Trong phim trinh thám thường xuất hiện cảnh tượng như sau. Khi người thân của người bị hại đang đau thương buồn khổ, khóe miệng vô tình hé nụ cười. Nụ cười đó bị thám tử phát hiện, từ đó nảy sinh nghi ngờ. Biểu cảm khuôn mặt thể hiện hoạt động nội tâm của con người, nó sẽ khiến kẻ vô tình để lộ bí mật trong lòng. Thám tử không phải là nhà ảo thuật, họ chỉ là những người tinh tế và giỏi quan sát trong cuộc sống. Ví dụ dưới đây nói với chúng ta rằng, thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong khi làm việc. Anh Tú đến ứng tuyển một doanh nghiệp. Trong quá trình phỏng vấn, anh ta phát hiện quản lý doanh nghiệp này không ngừng xoay chiếc bút trên tay, đồng thời cứ nói được vài câu là lại uống một ngụm trà. Bộ com lê cũng mở phanh ra, không đóng khuy. Qua đó anh Tú phán đoán, tính cách của quản lý nhân sự này khá cởi mở, làm việc chắc cũng tùy ý. Người như thế này sẽ không thích những người giới thiệu bản thân một cách cứng nhắc và tự tin thái quá. Thế là anh Tú quyết định dùng phương thức mở để giới thiệu bản thân, chứ không đọc theo sơ yếu lý lịch. Lúc ra khỏi phòng, anh Tú còn ca tụng người quản lý ấy. Tài quay bút của anh thật cao siêu. Cuối cùng anh Tú là người đầu tiên được tuyển dụng vì sự xuất sắc trong cách thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt. Nhà tâm lý xã hội học nghiên cứu cho thấy, khi con người giao lưu với nhau, 7% hiệu quả phụ thuộc vào nội dung nói chuyện, 38% phụ thuộc vào giọng nói, còn 55% phụ thuộc vào ngôn ngữ cơ thể. Có thể thấy khi thử tìm hiểu ý đồ và tâm lý của đối phương, không chỉ cần nghe xem anh ta nói gì mà quan trọng hơn là nghe anh ta nói thế nào. Có thể thấy trong giao tiếp, biết cách thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt là một kỹ năng vô cùng quan trọng. Thiết nghĩ nếu bạn có thể nói chuyện với đối phương bịt kín mặt thì sẽ thế nào? Nhất định bạn sẽ cảm thấy căng thẳng, thậm chí có cảm giác sợ hãi, bởi vì bạn hoàn toàn không thể biết được biểu cảm khuôn mặt của đối phương. Những lời truyền đến tai bạn dường như là thanh sắt không có hơi ấm, khiến bạn không biết đó là thật lòng hay giả tạo. Có nhà tâm lý học đã từng miêu tả thú vị như sau. Nếu mắt của khách hàng nhìn xuống dưới, đồng thời quay sang trái, thì chứng tỏ bạn bị từ chối. Nếu miệng của anh ta thả lỏng, không có nụ cười lịch sự cứng nhắc. Hàm hướng lên trên chứng tỏ anh ta đang suy nghĩ đề nghị của bạn. Nếu anh ta chú ý vào mắt của bạn, khóe miệng nở nụ cười thoải mái, thậm chí lan tới mũi thì chứng tỏ anh ta rất hứng thú với lời nói của bạn. Cuộc trao đổi này rất có hy vọng. Trong tâm lý học, nguyên tắc Mehrabian là chỉ một người luôn cố gắng để lại ấn tượng tốt với người khác. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào nội dung nói chuyện, động tác cơ thể và những tư thế, ngữ khí của đối phương khi nói chuyện. Khi chúng ta trò chuyện với người khác, có thể thông qua nguyên tắc Mehrabian để tiến hành thăm dò ý tứ qua lời nói, sắc mặt, hết chú thích. Khi bạn đối diện với khách hàng, nếu ánh mắt của anh ta không thay đổi, đồng thời không chú tâm thì chứng tỏ anh ta không hứng thú lắm với cách chào hàng của bạn. Bạn nên chuyển thử sang chủ đề mới. Khi bạn muốn nhờ người khác làm việc, anh ta bảo được nhưng khuôn mặt lộ vẻ khó coi, thì bạn nên biết rằng chuyện này khó với anh ta. Có thể thử nhờ người khác, đồng thời cảm ơn ý tốt của anh ta. Nhất định anh ta sẽ thở phào và cảm kích sự thông cảm của bạn. Thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt cũng phát huy tác dụng rất quan trọng trong công việc. Có nhà tâm lý học xã hội cho rằng thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt là một trong những khả năng EQ. EQ là chỉ số cảm xúc. Quan trọng nhất khi bạn đối diện với lãnh đạo bảo bạn nói tiếp nhưng lông mày lại nhíu lại, chứng tỏ lãnh đạo đã không còn nhiều hứng thú với chủ đề nói chuyện của bạn. Bạn nên dừng lại đúng lúc. Còn nếu anh ta bảo bạn nói nhiều nhưng khóe miệng lại nở nụ cười thì chứng tỏ trong lòng anh ta nghĩ rằng bạn đã nói ra tiếng lòng của anh ta. Tâm trạng lo lắng của bạn có thể được thả lỏng. Trong cuộc sống, chúng ta nhìn thấy các anh chàng tỏ tình với bạn gái đều căng thẳng, cúi đầu nhưng lại không kìm được hồi hộp, lén nhìn sắc mặt của cô gái. Khi chúng ta chọc giận bạn bè, chúng ta thường nói rất nhiều chuyện, cười dỗ dành đối phương. Nhưng đối phương lạnh mặt nói, không sao, thực tế như vậy là có vấn đề. Biểu cảm khuôn mặt giống như đám mây trên trời có thể dự báo được tâm trạng. Tóm lại, biết cách thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt là một phép lịch sự, là một sự tôn trọng đối với người khác, càng là cơ hội cho bản thân. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Trong cuộc sống, người biết thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, biết nhìn gió mà dương buồm sẽ luôn được mọi người yêu mến. Vậy chúng ta phải làm thế nào để khiến người khác yêu quý bản thân mình? 1. Quan sát và thỏa mãn nhu cầu của đối phương. Trong cuộc sống hàng ngày, tốt nhất chúng ta cần chú ý một chút, biết nghĩ cho đối phương một chút. Chúng ta cần nhạy cảm, ngay cả với chi tiết nhỏ, nhìn rõ nhu cầu của đối phương, đồng thời thỏa mãn nhu cầu này của đối phương. 2. Chủ đề nói chuyện mà đối phương đề cập. Qua chủ đề mà đối phương nói, chúng ta có thể nhìn ra con người họ như thế nào. Con người trong lúc nói chuyện rất dễ vô tình thể hiện cảm xúc thật của mình. Như thế, chúng ta có thể căn cứ vào đó để nhanh chóng nhìn thấu tính cách, khí chất, suy nghĩ của đối phương. Bài 2. Thông qua trò chuyện đơn giản, nhìn thấu tâm lý của đối phương. Anh Vương đi trên quảng trường ở ga tàu, đột ngột nhìn thấy một ví tiền. Vừa cúi người nhặt lên thì một người đi đến trước mặt và nói, người anh em, phát tài rồi, chia đôi nhé. Anh Vương bất giác nghĩ, có thể đây chính là một kẻ lừa đảo chính hãng. Anh định mở ví ra xem tiền trong đó là thật hay giả thì người kia nói, cẩn thận, đừng xem ở đây. Anh Vương lại càng tin vào phán đoán của mình, anh nói, chia cái gì? Đi tìm cảnh sát nộp cho họ. Anh Vương nhìn chằm chằm vào người kia xem phản ứng của hắn. Ánh mắt người đó láo liên, hắn lại nói, không biết chừng bên trong có tiền thật, chẳng phải là cho không cảnh sát sao? Anh Vương nói, thế thì cho cảnh sát thôi. Người kia tiếp tục nói, dù sao thì cũng có một nửa của tôi, anh không thể sở hữu một mình được. Bây giờ đông người cũng không tiện xem có bao nhiêu, anh cho tôi một chút là được. Anh Vương thấy người đó nói như vậy, không suy nghĩ lâu liền lập tức ném ví tiền vừa nhặt được cho đối phương rồi quay người bỏ đi. Trong cuộc sống có rất nhiều hiện tượng tương tự. Kẻ lừa đảo thường nghĩ mọi cách để lừa tiền trong túi của bạn. Sự cảnh giác của anh Vương khiến anh bước qua được cái bẫy này. Xét từ lời nói của đối phương, anh Vương đoán ngay được đối phương đang chờ lấy tiền trong ví của mình. Cộng thêm với ánh mắt láo liên của anh ta, anh Vương đã xác định được thân phận của đối phương. Vậy là nhanh trí thoát ra khỏi cái bẫy đó. Ngôn ngữ là công cụ giao tiếp chủ yếu nhất trong cuộc sống. Thông qua ngôn ngữ có thể phản ánh được suy nghĩ nội tâm chân thực, đạo đức, văn hóa, tu dưỡng, thân phận của một người. Albert Mehrabian, nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ cho rằng, Trong giao tiếp, con người truyền đạt một thông tin hoàn chỉnh cho đối phương thì 55% dựa vào biểu cảm khuôn mặt, 38% dựa vào biểu cảm của giọng nói, chỉ có 7% dựa vào câu chữ. Kết luận thí nghiệm của Mebrarian chứng tỏ lời nói, cử chỉ của con người có thể phản ánh tính cách, khí chất, trạng thái tâm lý của một người trong truyền đạt thông tin. Chúng ta đi trên đường, một người đi tới tươi cười nói với chúng ta: "Thưa anh, xin lỗi làm phiền một chút." Ngữ khí chân thành, cung kính, cử chỉ lễ phép. Thoạt nhìn giống như người đã được đào tạo chuyên nghiệp hoặc là thói quen đã được hình thành lâu dài. Chúng ta có thể bước đầu xác định 80% người này đang muốn giới thiệu sản phẩm với chúng ta. Nếu chúng ta dừng chân nghe đối phương nói, đối phương sẽ thao thao bất tuyệt nói sản phẩm của họ tốt thế nào. Cho dù trò chuyện rất ngắn, thậm chí mười mấy giây, chúng ta cũng có thể biết được dụng ý của họ. Tiếp xúc với một người, chúng ta có thể thấy từng lời nói, từng hành vi, thậm chí cả thần thái của họ đều có thể bộc lộ được suy nghĩ chân thực bên trong. Đặc biệt là người đã làm một nghề gì đó trong thời gian dài. Chúng ta có thể phán đoán nghề nghiệp của một người qua dáng đứng, thần thái, cử chỉ của họ. Chúng ta cũng có thể nhận ra địa vị xã hội hoặc môi trường mà người nào đó thể hiện qua cử chỉ thận trọng, lời nói đúng mực, thần thái cao quý. Ví dụ, có người khi trò chuyện với người khác thích xưng hô là tôi, đặc biệt là lần đầu nói chuyện luôn dùng ngữ khí như vậy. Tôi nói, tôi cho rằng những người này mở miệng là nhấn mạnh bản thân thì có thể thấy họ là người tự tin, tham vọng cũng khá lớn. Trên TV hay trên báo, một số nhân vật lớn khi nói chuyện, trong mỗi câu họ đều dùng rất nhiều từ tôi. Khi chúng ta giao lưu với người khác, có thể thông qua việc quan sát người nói sử dụng đại từ nhân xưng để phát hiện ra cá tính thật sự của họ. Có người khi trò chuyện với người khác thường dùng chúng ta, chúng tôi. Qua ngữ khí ôn hòa và cách xưng hô, chúng ta có thể hiểu đối phương đang có ý rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Khi chúng ta trò chuyện với lãnh đạo doanh nghiệp hoặc một số quan chức, đối phương nói thao thao bất tuyệt. Qua đó chúng ta có thể phán đoán được trạng thái tâm lý lo lắng của họ. Có người khi giao lưu với người khác mở miệng ra là nói hàng tá những từ ngữ khó hiểu hoặc tiếng nước ngoài. Chúng ta có thể phán đoán đối phương đang dùng ngôn ngữ che đậy nhược điểm của mình. Sở dĩ anh ta nói như vậy, mục đích chính là để tăng cường sức mạnh của lời nói, đồng thời thể hiện bản thân hiểu biết rộng, cố tình nâng cao thân phận của mình, mở rộng tầm ảnh hưởng của bản thân. Ngoài nội dung nói chuyện có thể nhìn ra suy nghĩ bên trong của một người, chúng ta còn có thể thông qua tốc độ và ngữ khí khi nói chuyện của đối phương để phán đoán suy nghĩ bên trong của họ. Một người bình thường im lặng, ít nói, đột nhiên trở nên giỏi ăn nói. Vậy thì nhất định trong lòng anh ta có bí mật nào đó, anh ta đang cố giấu giếm điều gì đó. Người tự tin khi nói chuyện thường dùng khẳng định, còn người thiếu tự tin hoặc tính cách yếu mềm khi nói chuyện tiết tấu khá chậm, uể oải, giọng thấp. Có người nói chuyện thích dùng ngữ khí, từ ngữ không xác định, điều đó có thể chứng tỏ anh ta sợ gánh trách nhiệm. Họ thường dùng những câu như đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân tôi, xét về một mặt nào đó, đại khái là như vậy. Chúng ta có thể thông qua âm điệu của đối phương để hiểu được suy nghĩ bên trong của họ. Chopin từng nói, khi một người muốn phản bác ý kiến của đối phương pháp đơn giản nhất chính là cất cao giọng, nâng cao âm điệu. Thực tế cũng như vậy, rất nhiều người dựa vào việc điều chỉnh cao độ của giọng nói để khoa trương thanh thế, muốn áp đảo đối phương. Ngoài ra, chúng ta còn có thể thông qua cách nói chuyện, câu cửa miệng, tiết tấu nói chuyện để nhìn thấu tâm lý của người khác. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Con người giao tiếp với nhau cần ngôn ngữ. Ngôn ngữ nói chính là cây bút để vẽ chân dung bản thân. Ngôn ngữ có thể biểu thị nghề nghiệp, thân phận, mức độ hiểu biết của một người. Vì thế, thông qua giao tiếp đơn giản, chúng ta có thể hiểu được tâm lý của người khác. Vậy thì, khi giao tiếp với người khác, chúng ta phải dựa vào lời nói giữa hai bên như thế nào để hiểu được tâm lý của họ, có thể suy nghĩ được mấy điểm dưới đây. 1. Trong cách nói, thường chú trọng bản thân, gia đình, công việc, kiểu này, có ý thức cái tôi khá lớn. 2. Thích bàn luận thông tin, tin đồn của người khác, kiểu này có cảm giác cô độc trong lòng. 3. Thích nghe ngóng về người khác, đa phần do họ muốn nắm thật nhiều khuyết điểm của đối phương để tiện khống chế đối phương. 4. Không ngừng khiển trách sai lầm của người khác, thể hiện rằng trong lòng họ thường có những ý tưởng hơn người nhưng lại thiếu thực tế. 5. Khi đang nói, bàn luận thì thường không thích người khác nói xen vào, kiểu người này không muốn ở dưới người khác. 6. Khi một người tránh né một chủ đề nào đó một cách cực đoan thì chứng tỏ người đó cảm hứng sâu sắc với chủ đề này. Bài 3. Cần đề phòng mũi tên phía sau nụ cười. Cổ nhân có câu, không được có ý nghĩ hại người nhưng không thể không đề phòng người khác. Phía sau nụ cười chưa chắc là thiện ý, người mở miệng ra nói là bạn bè thì chưa chắc đã là bạn bè thật sự. Bởi vậy chúng ta cần thận trọng khi kết bạn, không được nhìn hiện tượng bên ngoài mà phải nhìn nhận từ bên trong. Nếu không, rất có thể chúng ta sẽ bị kẻ miệng nam mô bụng một bồ dao găm làm hại. Thanh Hằng đã gặp cảnh ngộ như vậy. Gần đây tâm trạng của Thanh Hằng rất tệ, cô không thể ngờ rằng Thu An, người chị em tốt của mình lại đối xử với mình như vậy. Lúc Thu An mới đến công ty, Thanh Hằng đã làm việc ở đây 2 năm, đảm nhiệm chức vụ quản lý bộ phận. Bản thân Thanh Hằng là người nhiệt tình, tốt bụng. Với người mới là Thu An, cô luôn hướng dẫn và giúp đỡ rất nhiều, nhanh chóng giúp Thu An làm quen với công việc ở công ty. Thu An cũng vô cùng cảm kích, luôn gọi Thanh Hằng là chị. Mặc dù gọi như vậy, nhưng thực chất hai người chỉ cách nhau 1 tuổi. Cả hai đều có cảm giác rất hợp với nhau. Nhiều lúc hai chị em đi chơi vui vẻ, Thu An thường ngạc nhiên thốt lên, wow, chúng ta có thật nhiều điểm giống nhau. Tình bạn của hai người trong mắt mọi người chẳng khác nào như hai chị em ruột. Hai người cùng dạo phố, cùng ăn cơm, không có chuyện gì là không nói với nhau. Thu An kể cho Thanh Hằng nghe những bí mật nhỏ trong cuộc sống. Điều đó càng khiến Thanh Hằng cảm thấy mình được tin tưởng. Khi hai người nói chuyện, Thu An cũng làm như vô tình, hữu ý hỏi Thanh Hằng về một vài bí mật trong công việc. Thanh Hằng cũng không đề phòng, chỉ coi như là Thu An muốn học hỏi, nên nói hết với cô những gì mình biết. 1 năm sau, một nghiệp vụ của công ty bị đối tác lấy mất. Trong công ty có thông tin nói rằng việc tiết lộ cơ mật với đối thủ cạnh tranh lần này là do người thuộc bộ phận mà Thanh Hằng quản lý phụ trách. Giám đốc tức giận tìm Thanh Hằng khiển trách, cô cảm thấy rất oan uổng. Về nhà cô nhớ kỹ lại những bí mật này cô chỉ nói với một mình Thu An. Vì thế cô tìm Thu An định hỏi cho rõ ràng. Nào ngờ Thu An đã nộp đơn xin thôi việc, đến làm cho công ty đối tác. Thì ra cô ta chính là gián điệp mà đối phương phái tới. Tổn thất của công ty rất lớn, Thanh Hằng cũng không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại công ty, nên đành chủ động nộp đơn thôi việc. Chuyện này là cú sốc rất lớn tới Thanh Hằng, chủ yếu là tổn thương về mặt tình cảm. Cô cảm thấy tình bạn mà mình thật lòng vun đắp bị người khác coi là công cụ lợi dụng. Thu An không phải là bạn tri kỷ của Thanh Hằng, chỉ là Thanh Hằng đã xử lý theo cảm tính, lẫn lộn quan hệ bạn bè và đồng nghiệp nên mới trúng bẫy của người khác. Đáng lẽ, ngay từ khi Thu An lừa cô để lấy thông tin mật, cô đã phải đề cao cảnh giác mới phải. Chú thích hiệu ứng định hình, stereotype effect, nghĩa là khi chúng ta nhìn thấy một người, chúng ta thường căn cứ vào vẻ ngoài và đặc điểm hành vi của đối phương để phán đoán họ. Đồng thời, dùng trực giác của mình đánh giá người đó, phán đoán như vậy rất dễ không chính xác. Hết chú thích. Một số người trẻ tuổi mới đi làm thường dựa vào nguyên tắc kết bạn thật lòng để đối xử. Quá ngây thơ, không có tâm lý cảnh giác, đặc biệt là trước sự tấn công của tình bạn, sẵn sàng cởi hết gan ruột để tâm sự với đối phương. Người này, một khi bị bạn bè phản bội, tâm hồn sẽ thấy đau đớn, chẳng khác nào bị hàng vạn mũi tên xuyên vào tim. Nhớ lại sự ngây thơ tốt bụng trước đó, cảm thấy nuối tiếc và ân hận. Duy nghĩa là nhân viên mới trong phòng, do vừa đến công ty, muốn để lại ấn tượng tốt nên cố gắng thỏa mãn yêu cầu của mọi người. Cậu làm chân lon ton, sai vặt. Nào là photo, dọn dẹp bàn ghế, nói chung là ai nhờ gì cậu làm nấy. Các nhân viên cũ cũng coi việc này là bình thường và rất hay làm phiền cậu. Những việc làm lặt vặt trước kia giờ đều chuyển giao cho cậu. Duy nghĩa cũng không thấy vất vả, nếu nhân tiện có ai dạy cậu chút kinh nghiệm, kỹ thuật thì cậu lại càng thấy phấn khởi. Có một hôm, Duy nghĩa là người về muộn nhất, đúng lúc Duy nghĩa vô cùng mệt mỏi thì Mạnh Thắng bước tới, thân thiết nói. Duy nghĩa, cậu vất vả quá, sao vẫn chưa làm xong? Duy nghĩa gượng cười nói, chẳng có cách nào, em dốt lại không có kinh nghiệm, rất nhiều việc về mặt kỹ thuật vẫn chưa hiểu lắm. Mạnh Thắng nhiệt tình hướng dẫn cho Duy Nghĩa vui vẻ giải quyết xong vấn đề và cảm động coi Mạnh Thắng làm sư phụ. Mạnh Thắng cũng tươi cười nhận đồ đệ này, đồng thời trong khoảng thời gian sau đó, Mạnh Thắng thường xuyên hướng dẫn Duy Nghĩa những vấn đề về kỹ thuật. Duy Nghĩa vô cùng cảm động, luôn nghĩ phải làm điều gì đó để báo đáp lại sư phụ của mình. Không lâu sau, Duy Nghĩa đã có cơ hội báo đáp. Một hôm Mạnh Thắng đột nhiên than phiền, nói nhà mình có gặp khó khăn về kinh tế. Sau đó do dự muốn nhờ Duy Nghĩa giúp chút việc, thì ra Mạnh Thắng muốn Duy Nghĩa ký thay một bản hợp đồng. Nói là một khách hàng vốn đã từ chối mình lại đồng ý, nay thấy ngại, bây giờ kinh tế trong gia đình lại khó khăn, đành phải nhờ Duy Nghĩa ra mặt. Duy Nghĩa cũng không nghĩ nhiều, nhận lời không chút nề hà. Kết quả bản hợp đồng này bị công ty biết được, thì ra khách hàng ở đây chính là người của công ty cạnh tranh. Họ cho Mạnh Thắng một khoản tiền, bảo anh ta làm việc riêng. Mạnh Thắng sợ bị phát hiện, liền tìm Duy Nghĩa làm còn tốt thí mạng. Kết quả khi Duy Nghĩa bị công ty đuổi việc, Mạnh Thắng tỏ vẻ lạnh lùng không liên quan. Điều đó khiến Duy Nghĩa vô cùng chua xót, liền vạch tội Mạnh Thắng. Nào ngờ Mạnh Thắng tỏ ra vô tội, một mực phủ nhận, Duy Nghĩa cũng không có chứng cứ, đành tức giận bỏ đi. Trong công việc, những người như Duy Nghĩa rất dễ bị lợi dụng, những người lợi dụng đó bỏ ra một chút ân huệ nhỏ. Sau đó có cơ hội là tận dụng triệt để, hành vi này quả thực rất vô liêm sỉ. Có điều nếu chúng ta cũng cẩn thận nhìn người nhìn việc một cách kỹ càng, thấu đáo hoặc đặt ra một vài câu hỏi. Vì sao đột nhiên anh ta lại đối xử tốt với mình như vậy? Liệu có phải sau khi ban ân huệ anh ta sẽ nhanh chóng yêu cầu báo đáp không? Sự báo đáp mang tính chất gì? Liệu có ảnh hưởng tới lợi ích của mình không? Như thế sẽ không gặp phải những sai lầm đáng tiếc xảy ra. Mặt người dạ thú là đáng sợ nhất. Bạn bị ăn thịt rồi mới biết thế nào là đau. Đối phó với loại người hai mặt, bắn tên sau lưng, mưu đồ bất chính, chúng ta nhất định phải chú ý, công tư phải phân minh, không được cái gì cũng tiết lộ với đối phương. Khi đối phương nhiệt tình một cách vô cớ hoặc thái quá, bản thân phải giữ bình. Trong trường hợp bản thân hoàn toàn chưa hiểu hết phẩm chất của đối phương, chúng ta nhất định không được đồng ý với yêu cầu của họ, bởi rất có thể là cái bẫy. Cẩm nang nói chuyện làm việc, không thể không đề phòng người khác. Khi giao lưu với người khác, chúng ta phải chú ý chừng mực, không được thân mật quá mức, tiết lộ chuyện riêng tư, đề phòng kẻ khác hãm hại. Vậy chúng ta nên làm thế nào? 1. Tùy cơ ứng biến, nhanh chóng biến vấn đề thành vô hình. Khi chúng ta gặp phải mũi tên của kẻ mặt người dạ thú thì không được hành động một cách cứng nhắc mà phải tùy cơ ứng biến, nhanh chóng làm cho vấn đề biến mất. 2. Luyện thuật phòng thân. Chúng ta phải học cách bảo vệ bản thân, sớm phát hiện, phòng ngừa sớm. Bài 4. Làm thế nào để nghe lời nói, hiểu ý nghĩa? Con người khi mới giao tiếp với nhau thường chú trọng đến sự khách khí. Người ta bó buộc ý đồ chân thực của bản thân lại, dựa vào bản thân để làm rõ ý tứ. Nhà tâm lý học nói, con người nói chuyện không nói thẳng, thông thường chỉ biểu thị khách khí và lễ phép. Bởi nói quá thật sẽ khiến cả hai mất hòa khí, trở nên khó xử. Trong cuộc sống, người có quan hệ giao tiếp tốt đều là người biết nắm bắt ý tứ bên ngoài lời nói. Họ có thể hiểu chính xác ý tứ, khéo nắm bắt được tâm tư của đối phương, khiến đối phương cảm thấy vô cùng ân cần, chu đáo và muốn giao lưu với họ. Những người không hiểu ý ngầm của người khác thường sẽ bị người khác nói: "Tôi đã ngầm nói rõ ràng như vậy rồi mà anh ta còn không hiểu, đúng là đồ ngốc." Chú thích: hiệu ứng thấu xạ. Chỉ việc chúng ta thường xuyên căn cứ vào lời nói, hành vi và tâm lý của mình để suy đoán người khác, cho rằng bản thân như vậy thì chắc chắn đối phương cũng có đặc tính hoặc ý tứ tương tự như vậy. Thế là thấu xạ tình cảm, ý chí, đặc tính của bản thân với người khác. Hết chú thích. Khi đang nói chuyện, nếu đối phương nói mình thấy hơi mệt rồi, thì bạn cần xem lại xem có chủ đề nói chuyện nào đó mình quá tẻ nhạt hay không. Sau đó nên kịp thời dừng lại. Khi đến nhà người khác chơi, nếu chủ nhà nói, bạn về nhà muộn thế này, người nhà có lo lắng không? Thì bạn nên biết rằng ý tứ của người ta là muốn nghỉ ngơi, đã đến lúc bạn cần cáo từ. Nếu lúc ấy bạn vui vẻ nắm câu, không sao, cả đêm mình không về cũng chẳng có ai lo lắng cả. Vậy thì chắc chắn chủ nhân sẽ toát mồ hôi lạnh, lần sau cũng không dám mời bạn tới chơi nữa. Giữa bạn bè, nếu trong khi nói chuyện, bạn vẫn quả thực không hiểu, thì sau cuộc nói chuyện có thể hỏi thăm và giải thích. Tuy nhiên trong công việc, nếu bạn hiểu nhầm ý của lãnh đạo, thì sẽ vì sự hiểu nhầm đó mà gây phiền phức và ảnh hưởng tới tiền đồ của bản thân. Duy Bình mới làm việc ở một công ty nhỏ, chẳng bao lâu đã có được thành tích làm việc rất tốt. Chuẩn bị đánh giá cuối kỳ, giám đốc gọi anh ta tới phòng làm việc nói chuyện. Giám đốc cười khà khà và nói: "Duy Bình à, nửa năm nay cậu làm việc rất cố gắng, điều này tôi hiểu." Duy Bình ngại ngùng nói: "Cảm ơn giám đốc đã khen." Giám đốc bảo Duy Bình ngồi xuống và nói: "Tôi thấy cậu là một thanh niên rất có năng lực, quy mô của công ty chúng ta cũng không lớn lắm. Liệu cậu có dự định gì xa vời hơn không?" Thấy Duy Bình không nói, giám đốc lại nói, đừng căng thẳng, cậu cứ coi tôi như một người bạn. Duy Bình cảm thấy giám đốc rất bình dị, dễ gần, bỗng chốc tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều. Thầm nghĩ giám đốc bảo mình nói về dự định sau này, chắc chắn là người có lý tưởng và hoài bão. Thế là anh ta bắt đầu nói về lý tưởng, bày tỏ bản thân, hy vọng sẽ có không gian phát triển lớn hơn, thậm chí nói tới cả việc làm việc cho công ty xuyên quốc gia. Sắc mặt của giám đốc dần dần thay đổi, đến cuối cùng khẽ ngắt lời Duy Bình. Thôi cậu ra ngoài đi. Duy Bình vốn tưởng rằng lần trò chuyện thân mật này là tiêu chí bầu chọn anh ta làm nhân viên tiên tiến trong lần đánh giá cuối kỳ. Nào ngờ giám đốc lại chọn người khác, mặc dù người này không có bất kỳ biểu hiện xuất sắc nào. Thực ra vốn dĩ giám đốc có dự định chọn Duy Bình, nhưng vấn đề nằm ở chỗ sau lần nói chuyện ấy. Giám đốc nhận ra rằng Duy Bình là một người ấu trĩ, không thực tế, đặc biệt là anh ta đã bày tỏ hy vọng có không gian phát triển lớn hơn. Nếu anh ta đã bày tỏ ý muốn nhảy việc thì hà cớ gì mình phải đào tạo thay cho người khác, giám đốc đã nghĩ vậy. Nếu Duy Bình là một người thông minh thì không đến nỗi không nắm được ý tứ của giám đốc. Giám đốc bảo bạn nói về lý tưởng chỉ là muốn để bạn bày tỏ thái độ nhiệt tình với công việc. Giám đốc bảo bạn nói dự định sau này, đồng thời nói với ý dò hỏi quy mô của công ty nhỏ, e rằng không giữ được chân người như bạn. Đó là để dò hỏi mức độ trung thành với công ty. Bạn chỉ nên nói như thế này: tôi cảm thấy tiềm lực của công ty vô cùng lớn, bao nhiêu công ty mời gọi nhưng chỉ có nơi đây là chốn dừng chân mà tôi mong muốn thôi. Rất nhiều người trẻ tuổi không quen với những lời nói vòng vo, cảm thấy chiêu đó của họ quá giả tạo, thế là trong tình huống sơ sảnh, họ đã phạm sai lầm, thật thà quá mức, hỏi cái gì trả lời cái ấy. Giống như Duy Bình, sau khi mắc lỗi, một số người cảm thấy nuối tiếc, đồng thời không khỏi trách móc. Đây là công ty cơ mà, có phải chương trình đuổi hình bắt chữ đâu mà phải dò đoán như vậy. Quả thực là vòng vo tam quốc. Điều này chứng tỏ kinh nghiệm xã hội của những người này còn chưa đủ, không biết lĩnh hội ý tứ của lãnh đạo. Mà đây lại là những bước đầu tiên để bảo vệ bản thân trong một xã hội phức tạp. Bạn hỏi người khác phương án này có được không? Anh ta nói, tôi không chắc nó có thể được thực thi. Ẩn ý chính là tôi cảm thấy nó hoàn toàn không được. Bạn hỏi người khác, hôm nay có thể làm xong được không? Anh ta nói, có thể, nếu như làm thêm. Ẩn ý chính là nhiệm vụ quá nhiều, không làm xong được. Khi đối phương nói với bạn, tôi thấy anh nên đi hỏi ý kiến người khác, chính là nói, anh đừng làm phiền tôi nữa. Người làm việc tốt nhất trong phòng chính là người biết cách nắm bắt ý tứ của người khác. Lĩnh hội yêu cầu của lãnh đạo, hiểu được ý kiến của đồng nghiệp, biết được nhu cầu của khách hàng. Trong đó hiểu được nhu cầu của khách hàng là kỹ năng cần có của người bán hàng. Có một câu cửa miệng của người khách hàng mà người bán hàng nên hiểu rõ. Thôi được, để tôi suy nghĩ. Đây là kế hoãn binh của phần lớn khách hàng, cũng là lời từ chối khéo léo trước sự bám riết của người bán hàng. Lúc này người bán hàng đừng tưởng tượng rằng người khách hàng đang suy nghĩ tới việc bỏ tiền thật, mà nên suy nghĩ xem chỗ nào mình làm chưa tốt. Có khách hàng thích nói ngược, anh ta chê giá sản phẩm của bạn đắt đỏ nhưng lại nói, sản phẩm của bạn đúng là vừa đẹp vừa rẻ. Lúc ấy bạn nên giải thích chi phí sản xuất khá cao, đồng thời xem có thể cho giá ưu đãi được không. Nếu bạn tưởng khách hàng hài lòng thật sự, tỏ vẻ rất hào hứng, thậm chí còn chuẩn bị tâm lý để chờ khách hàng bỏ tiền ra mua, như thế có thể nói là bạn quá chậm hiểu. Câu nói chim sợ cành cong là để miêu tả sự sợ hãi, nhút nhát của con người. Bởi vậy trong cuộc sống chúng ta luôn cần lắng nghe thật kỹ, tìm ra ẩn ý trong mỗi lời nói của đối phương, nắm bắt được suy nghĩ của đối phương, từ đó có thể quyết định đúng đắn. Cẩm nang nói chuyện làm việc, cổ nhân có câu ý tại ngôn ngoại, có nghĩa là ý ở ngoài lời. Chỉ những điều hàm ý không nói ra trực tiếp, người nghe phải tự suy ra mà hiểu lấy. Vậy thì trong cuộc sống chúng ta phải làm thế nào để phán đoán ẩn ý của đối phương? 1. Thông qua ngữ điệu phán đoán ẩn ý. Nếu một người cao giọng khi nói chuyện, chúng ta có thể phán đoán anh ta đang ở trong trạng thái phấn khích, tình cảm rất kích động, có khi còn thể hiện sự kinh ngạc. Ngược lại, nếu ở âm vực giọng thấp, chúng ta nghĩ rằng người này đang ở trong trạng thái bực tức. 2. Căn cứ vào kinh nghiệm sống và hoàn cảnh để phán đoán ẩn ý. Trong cuộc sống hàng ngày, khi người khác nói chuyện, chúng ta phải chú ý quan sát phản ứng của người xung quanh, xem hiệu quả phản ứng của lời nói nào tốt hơn. Sau này gặp tình huống tương tự, chúng ta có thể mượn phương thức của người khác để một lời nói có thể thu được nhiều kết quả. Bài 5. Đừng để người khác nhận ra bạn đã hiểu được tâm tư của họ. Không để người khác phát hiện ra bạn đã hiểu được tâm tư của họ, cố tình vờ ra vẻ ngốc mà không phải là ngốc, ngách thật sự, đó mới là trí tuệ. Dùng vẻ ngốc nghếch mê hoặc đối phương, như thế vừa có thể khiến đối phương tìm ra được lối thoát, vừa có thể khiến đối phương quý mến mình, đồng thời còn có thể đạt được mục đích của bản thân. Chắc chắn mỗi người bán hàng đều đã gặp một khách hàng như thế này. Anh ta đến cửa hàng không dưới 3 lần, rõ ràng là rất thích sản phẩm, nhưng vẫn tỏ thái độ kén chọn, nói chỗ này chỗ kia không tốt, cuối cùng đưa ra kết luận: "Thế này nhé, nếu sản phẩm có khuyết điểm, hãy tính rẻ cho tôi một chút." Lúc ấy, nếu bạn nói đây là giá thấp nhất rồi, khách hàng lập tức bĩu môi, tỏ vẻ rất hiểu biết. "Không phải chứ, anh đừng tưởng có tôi không hiểu biết. Tôi đã đến mấy cửa hàng rồi, đồ của người khác chất lượng còn tốt hơn, giá cũng rẻ hơn. Nếu các anh không bán được thì tôi sang cửa hàng khác mua." Có người bán hàng vừa nghe thấy những lời này liền tức giận, mở miệng châm biếm: "Thế thì mời anh sang cửa hàng khác mua đi. Nếu có thể mua được cái giống hệt mà rẻ hơn thì mua dùm tôi một chiếc." Khách hàng tức giận bỏ đi, còn người bán hàng thì than phiền với đồng nghiệp: "Loại người gì vậy, anh ta sắp dẫm nát bậc cửa hàng của chúng ta rồi, lại còn tỏ ra là khách mới. Nếu anh ta thấy đồ tốt như thế thật, vì sao không mua ở cửa hàng đó đi?" Thực ra chút tâm ý đó của khách hàng rất rõ rệt, chẳng qua là so sánh nhiều rồi, tìm được món đồ tốt nhất rồi, nhưng vì muốn được giảm giá chút tiền nên đã cố tìm lỗi trên sản phẩm của bạn, sau đó lại làm ra vẻ người trong nghề đang có lựa chọn tốt hơn. Nếu người bán hàng cứ nhất định phải vạch trần mánh khóe của người khách hàng thì khách hàng sẽ bị mất mặt, cho dù có thích đồ ở cửa hàng bạn tới mức nào thì cũng tức giận bỏ đi. Làm như vậy đối với người bán hàng mà nói là được một mất 10. Người ta nói khách hàng là thượng đế, bạn thuận theo ý của thượng đế, âm thầm hóa giải mục đích của thượng đế, như thế mới là người khôn ngoan. Vì thế khi gặp khách hàng giống như trên, người bán hàng thông minh hãy thử nói như sau: "Ồ, vậy sao? Cảm ơn anh đã đặc biệt ghé tới cửa hàng của chúng tôi. Nhưng cái này thật sự là đã rất thấp rồi. Giám đốc nói giá gốc. Tôi chỉ là người bán hàng không thể tự giải quyết được. Hay là để tôi giúp anh đi hỏi giám đốc được không?" Như thế, vừa giữ thể diện cho khách hàng lại vừa khiến anh ta thầm đắc chí vì mánh khóe của mình. Sau đó bạn có thể vờ đi thương lượng vấn đề giảm giá với giám đốc. Dĩ nhiên nếu có thể ưu đãi thì hãy ưu đãi thích hợp. Còn nếu quả thực không được thì khách hàng cũng hiểu. Thực ra đây là giá thấp nhất trong cửa hàng rồi, nên họ có thể vì muốn tìm đường lùi cho mình sẽ nói: "Thôi được, thái độ phục vụ của cửa hàng rất tốt, vậy nên tôi mua luôn ở đây vậy." Hy vọng sau này các bạn vẫn làm tốt như thế này. Chú thích: trong tâm lý học có hiệu ứng bể cá vàng, Goldfish Bowl Effect. Thuật ngữ này xuất phát từ việc bể cá vàng được làm bằng thủy tinh với độ trong suốt rất cao. Nhìn từ mọi góc độ đều có thể nhìn thấy rất rõ bên trong. Hết chú thích. Trong cuộc sống, mỗi người đều giống như khách hàng kể trên. Hy vọng có thể tỏ ra thông minh và hiểu biết trước mặt người khác, giống như nhà ảo thuật có thể dùng chút kỹ xảo trước mặt khán giả. Nhưng nếu một số mánh khóe nhỏ mà đối phương tự cho là đúng bị bạn vạch trần một cách dễ dàng, thì anh ta sẽ cảm thấy mình giống như chú hề trên sân khấu, ngô nghê vì mất thể diện và dĩ nhiên sẽ không có cảm tình với bạn. Thử nghĩ xem khi bạn kể về một cuốn tiểu thuyết vẫn chưa đến hồi hết, đối phương đã ngáp và nói: "Tôi đã xem từ lâu rồi, hung thủ chính là anh ta." Bạn chuẩn bị tặng quà cho người khác để tạo bất ngờ, bạn nói với vẻ thần bí: "Đoán xem mình mua cho cậu cái gì." Người được tặng quà lại bóc quà ngay và nói: "Biết ngay là cái này, chẳng phải mình đã đòi cậu 3 lần rồi sao?" Có phải điều đó sẽ khiến bạn cảm thấy bị tổn thương, trong lòng có cảm giác hụt hẫng không? Điều này giống như việc nữ giới có xu hướng chơi cùng với những cô bạn gái có ngoại hình kém hơn mình, qua đó để tô thêm vẻ xinh đẹp của bản thân. Con người có xu hướng chơi cùng người ngốc hơn mình, qua đó thể hiện sự thông minh của bản thân. Hơn nữa, cảm thấy sẽ không bị uy hiếp, cho dù lãnh đạo, khách hàng hay người khác, họ đều không hy vọng bạn thông minh hơn họ. Nếu bạn thông minh tới mức vừa nhìn đã hiểu được tâm tư của đối phương thì đối phương sẽ cảm thấy bản thân dễ bị xâm phạm. Trong giao tiếp, vờ ra vẻ ngốc nghếch là một môn nghệ thuật. Đối tượng trọng tâm mà bạn cần vờ ra vẻ ngốc nghếch là lãnh đạo của bạn. Bạn nhất định không được tỏ ra thông minh hơn ông ta. Vì sao năm xưa Tào Tháo lại giết Dương Tu? Chính là bởi vì Dương Tu cậy tài khinh người. Lúc đánh trận, Tào Tháo do dự không biết có nên từ bỏ một vùng lãnh địa mà mình đã tấn công rất lâu mà không giành được hay không, đồng thời trong lúc ăn cơm đã hô một tiếng lườn gà, đầy ẩn ý khiến các binh sĩ đều ngạc nhiên không hiểu. Dương Tu cười đắc chí giải thích cho mọi người, ý của tể tướng là vùng lãnh địa này giống như lườn gà, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Câu nói này của Dương Tu khiến lòng quân rối loạn, các binh sĩ đều chuẩn bị bỏ mũ giáp. Lời này truyền đến tai Tào Tháo, ông ta thầm nghĩ, Dương Tu, người đúng là đi quốc trong bụng ta. Từ đó có động cơ giết hại. Không phải Tào Tháo đố kỵ Hiền Tài, mà là bởi vì Dương Tu thông minh quá mức, vừa có thể hiểu được lòng người, lại tung thông tin không chút che đậy. Loại người này thường gây họa từ bên trong. Hơn nữa, một nhân viên tự cho rằng mình thông minh hơn lãnh đạo, hiểu được mọi suy nghĩ của lãnh đạo, lại còn nói ra suy nghĩ của mình, sẽ khiến lãnh đạo cảm thấy rất mất thể diện. Ngoài việc vờ ra vẻ ngông nghếch với lãnh đạo, với đồng nghiệp thì với đối thủ bạn cũng nên như vậy. Có câu, cây to hút gió. Luôn có những người ghen ăn tức ở đứng sau lưng hãm hại bạn. Bạn hãy thử thu bớt cành cây rậm rạp, đừng bộc lộ tài năng trong cách ăn nói, làm tổn thương lòng tự trọng của người khác. Hãy tỏ ra chậm chạp, hồn hậu một chút, dĩ nhiên mọi người sẽ không hướng mũi công kích bạn. Còn khi đối đầu với đối thủ, bạn hãy giả vờ ngu ngốc. Ngoài mặt ra vẻ thuận chịu, lúc nào cũng cười, lúc nào cũng cung kính để cho địch khỏi nghi ngờ, rồi chờ thời cơ chín, tìm điểm yếu của kẻ thù mà đập đòn, sấm sét. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Nếu chúng ta nhìn thấu tâm ý của đối phương nhưng không phản bác lời đối phương, không khoe khoang sự thông minh của mình, ngược lại phải dùng kỹ thuật biểu diễn giấu giếm một cách thích hợp. 2. Vờ ra vẻ không biết. Chúng ta không được thể hiện sự sắc sảo của mình, có thể vờ như không nghe thấy hoặc không nghe rõ lời đối phương, thông qua việc chuyển chủ đề để tránh cục diện khó xử. Chương 9. Xây dựng hình tượng xã giao có sức lôi cuốn. Bài 1. Chú trọng hình dáng cử chỉ, khi cần có thể nhờ thiết kế chuyên nghiệp. Lễ trao giải điện ảnh hàng năm trở thành sân khấu để các ngôi sao nữ đọ vẻ duyên dáng xinh đẹp. Họ mời các nhà thiết kế chuyên nghiệp thiết kế ra các bộ váy, phụ kiện tốn bao nhiêu tâm sức để mong mình gây được sự chú ý. Trước thềm lễ trao giải, họ có thể thử mặc quần áo đến mệt nhoài. Nhưng đến khi lên thảm đỏ, các khán giả phát hiện ra rằng 80% các ngôi sao nữ lựa chọn lễ phục có phong cách thiết kế đơn giản mà đặc biệt. Các ngôi sao cũng sợ sự cố, sợ ngộ nhỡ không mặc đẹp có thể mất đi hình tượng, ngày hôm sau sẽ bị truyền thông báo chí bình luận là lôi thôi cầu thả. Các ngôi sao đứng trên sân khấu luôn coi vẻ đẹp là thước đo cho sự thành công của mình, như thế mới xứng đáng với sự ủng hộ của khán giả. Mặc dù nói đánh giá người khác qua bề ngoài là không chính xác, nhưng không thể phủ nhận, con người thích nhìn nhận, đánh giá mọi thứ qua cảm nhận của thị giác, từ ánh mắt rồi mới đến trái tim, câu nói này quả không sai. Chúng ta thường thông qua cảm nhận bên ngoài từ thị giác để đánh giá phẩm chất bên trong của đối phương. Ví dụ khi chúng ta nhìn thấy người đi dép lê, mặc áo ba lỗ, nhuộm tóc vàng, thì sẽ nhăn mày cho rằng là người hư hỏng, chơi bời. Nhìn thấy người mặc áo sơ mi trắng gọn gàng chỉnh tề, chúng ta sẽ cho rằng đối phương lễ phép ôn hòa, sống có quy củ. Chú thích, tâm lý học cho rằng ấn tượng đầu tiên là ấn tượng mà đối phương để lại với chúng ta trong lần trò chuyện đầu tiên. Một khi ấn tượng này hình thành thì sẽ chiếm vị trí chủ đạo trong đầu đối phương, thậm chí còn có thể quyết định đối phương sẽ tiếp tục hợp tác với bạn hay không. Hết chú thích. Tâm lý học nghiên cứu chứng minh rằng ấn tượng để lại khi con người giao lưu lần đầu tiên sẽ lưu lại thời gian rất dài trong cuộc sống sau này. Ấn tượng này còn đồng thời ảnh hưởng trực tiếp tới sự phán đoán và đánh giá chủ quan của con người. Thông thường ấn tượng đầu tiên được hình thành thông qua các đặc điểm bên ngoài như quần áo, khuôn mặt, tư thế, nói tóm lại là hình dáng và dáng vẻ. Vì thế muốn để lại ấn tượng đầu tiên tốt đẹp với người khác, khiến người khác nảy sinh ham muốn quan tâm và tiếp tục giao lưu, thì trước tiên chúng ta phải bắt đầu từ việc tạo dựng hình tượng hoàn mỹ của bản thân. Thế nào là hình tượng đẹp hoàn toàn không phải là việc yêu cầu chúng ta phải là tuyệt sắc giai nhân. Trừ phi bạn là người đẹp bẩm sinh, rất dễ gây chú ý với người khác. Vẻ đẹp mà chúng ta nói ở đây có 3 phương diện. 1. Cẩn trọng, đúng mực, thông thường, nhìn thấy, dễ chịu, không chướng mắt. 2. Thích hợp với bản thân, bao gồm phù hợp với hình thể, cá tính, đặc điểm nghề nghiệp của bản thân. 3. Phù hợp với nhu cầu, môi trường, hài hòa. Tuy nhiên, rất nhiều thanh niên khi mới đi làm, rất dễ giống với nhân vật chính trong ví dụ dưới đây, gặp vấn đề về hình tượng. Thúy Nga là văn thư của công ty. Cô là một cô gái trẻ trung thời thượng, sở thích lớn nhất mỗi khi rảnh rỗi chính là đi dạo phố mua đồ. Chủ nhật tuần trước, cô đã phải bấm bụng mua đôi giày cao gót hàng hiệu mà mình đã thích từ lâu. Đôi giày này có mũi nhọn, gót nhọn, lại còn có màu vàng rất bắt mắt.
là sản phẩm độc quyền của nhà thiết kế người Pháp, vô cùng thời trang và đẹp mắt. Ngày hôm sau, Thúy Nga đi giày cao gót, mặc một chiếc áo quay màu đen, trông như một ngôi sao điện ảnh. Tâm trạng cũng trở nên vô cùng vui vẻ. Trên đường đi chỉ nghĩ tới việc các đồng nghiệp sẽ ngưỡng mộ và ca tụng mình như thế nào. Nhưng sau khi đến phòng làm việc, cô phát hiện các đồng nghiệp đều nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ. Bạn thân Thu Huyền bước lại và khẽ nói, đôi giày này đắt lắm đúng không? Còn cả chiếc áo quay này nữa, rất đẹp, nhưng sao cậu